Phật ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhớ tâm đền lễ chánh pháp do Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện nhân thế chư nghiệp vừa ngoài thời gian hiện nay tâm đền nghĩ là tâm chương nhớ tâm đền lễ chánh pháp về từ Thế Tôn bao nhiêu hành trợ nhớ lý nhờ chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vì an nhớ về tâm tâm phẩm tế phẩm kính lễ và ước thiện vô lượng trong muôn đời.
Thank you.
một lần cao thượng như tôn tấn kiêm nhượng trí công và lý tâm đồng thời nghe chân pháp là một lần cao thượng nhận một tấn thượng hóa thượng như kiến ta môn tùy thời làm lần pháp là một lần cao thượng sống phạm hành thấy được biết tâm đề chứng ngộ hoa niết bàn là bốn lần cao thượng khi tu chăm thiết đời
chứng công đồng
tôn sau tự tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào tội thân hay thừa an toàn là bốn lần cao
Nam mô Bụt Thầy Á, Nam mô Tham Mây Á, Nam mô Sang Thầy Á. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Thầy Tham Má Thêm Phan Thọt mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ, từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không kiếm thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp Đức Tin Melinda Banhart, bản dịch của Tỳ Kheo Nghịch Thiên. Đề tài hôm nay, sớm chài tanh lưới, là ngang thơm trầm, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Gia.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh liệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiền xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tuyên sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp cho kinh Melinda Banhart, bản dịch của Tỳ Kheo Nghịch Thiên. Đề tài hôm nay là sớm chài tanh cá làm ngang thơm trầm. Dạ con không có thấy thượng tọa, chắc đẳng vào để những nhạc cô xin phép đọc kính văn của bài kinh hôm nay luôn, rồi thỉnh thượng tọa Pháp Đăng tự vi thuyết giảng bài học. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến là khi là voi chúa Sadatta, trong khi xếp chặt nghĩ rằng ta có thể hủy diệt gã này, con voi đã nhìn thấy tấm y cà sa, biểu tượng của các vị ẩn sĩ. Con thú bị hành hạ đau khổ đã có ý tưởng sinh khởi rằng biểu tượng của các vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể bị hủy diệt. Và thêm nữa, ngài đã nói rằng trong khi là người thanh niên Bà-la-môn, Yotibala thì đã chỉ vả để chê bai Đức Thế Tôn bậc A-la-hán kính đẳng giác Kasapa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Thưa ngài Nagasena, nếu Đức Bồ Tát trong khi là loài thú đã tôn kính tấm y kasa như thế, thì lời nói rằng Đức Thế Tôn bậc A La Hán kính đẳng sát Vatpasa đã bị thanh niên Bà La Môn Jotibala sĩ vả chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ tạc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn bậc A La Hán kính đẳng sát Kassapa đã bị người thanh niên Bà La Môn Jyoti Ba La sĩ vả chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi như thế, thì lời nói rằng Ikasa đã được tôn kính bởi ngôi chúa Sadanta cũng là sai trái. Nếu Đức Bồ Tát lúc là loài thú, dẫu đang chịu đựng cảnh thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, cũng đã tôn kính tấm Ikasa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là loài người có trí tuệ đã chín mùi, có sự hiểu biết đã chín mùi, sau khi nhìn thấy Đức Thế Tôn bậc A La Hán kính đẳng giác đấng thập lực, vị lãnh đạo thế gian cách Sa Ba vô cùng nổi bật, có hào quang của một sải tay rực sáng, bậc cao quý tối thượng đang phát tấm y ca ca vải sứ ca chia cao quý và ưng ý thì đã không tôn kính. Câu hỏi này cũng cả có hai khía cạnh được dành cho ngài, nó nên được giải quyết bởi ngài. Câu đã dương điều này cũng đã được Thế Tôn nói đến khi là voi chúa Sangata, trong khi là người thanh niên Bà La Môn Jyotibala đã sĩ vả để chê bai Đức Thế Tôn bậc A La Hán kính đẳng sát các sa ba bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Và Đức Thế Tôn bậc A La Hán kính đẳng sát các sa ba đã bị nghiệp người thanh niên Bà La Môn Jobi Bala sĩ vả chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ, coi là kẻ trọc đầu, nói là kẻ sa môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên điều đó là do động tác của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Câu Đại Dương, thanh niên Bà La Môn Jobi Bala đã được sinh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tính, cha mẹ, anh chị em và những người tôi trai tớ gái kẻ hầu và tùy tùng của anh ta là những người thờ phụng đấng Rama, kính trọng đấng Rama. Họ nghĩ rằng chỉ có vị Bà La Môn là tối thượng cao quý, rồi chê trách nhòm lốm các vị xuất gia còn lại. Thanh niên Bà La Môn Jyoti Ba La đã nghe điều ấy từ những người ấy, nên khi nghe được người thợ làm đồ gốm Gatikara mời một về việc diễn kiến, một đạo sư đã nói như vậy: cái gì với việc diễn kiến vị sa môn nhỏ nhoi trọc đầu phúng nguy? Âu Đại Dương, giống như thuốc trường sinh sau khi đặt gần thuốc độc thì trở nên đắng, và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên nóng. Âu Đại Dương, tương tự y như thế, thanh niên Bà La Môn Jyotibala đã được sinh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tính, anh ta sau khi trở nên mù quáng vì tác động của gia tộc đã sỉ vả, đã chê bai Đức Như Lai. Câu Đại Dương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy có ánh sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen mát lạnh, ánh sáng và sức nóng bị mất đi, tựa như trái cây nước vui đi đã được chín mùi. Câu Đại Dương, tương tự y như thế, thanh niên Bà La Môn Jyotibala đã có phúc đức, có đức tin, có sự sáng láng bao la, có trí tuệ, sau khi đã được sinh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tính, anh ta sau khi trở nên mù quáng vì tác động của gia tộc đã sỉ vả, đã chê bai Đức Như Lai, và sau khi đi đến gần và đã biết được đức ăn đức của Phật thì đã trở thành như là người hầu, và sau khi xuất gia trong giáo pháp của đấng chiến thắng đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiền chứng, rồi đã đi đến cõi Phạm Thiên. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Và chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng ạ.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Dạ. Nam mô Tam Ma Dạ. Nên là chỉ cần biết rằng là được tập trung được từ nào, cái tinh thần của mỗi vị tổ được tăng thì sẽ là của mỗi vị tổ tinh. Ở cái bài học hôm nay thì chúng ta thấy cái chủ đề gần là trời tâm cả có nghe không trọng, và chúng ta nghe cái câu chuyện về một cái kiếp mà Đức Bồ Tát của chúng ta làm và Chúa chắc anh ta và một cái kiếp làm gia đình ở trong một bà la môn Chô Tí Ba La, một cái gia đình bà la môn, và có hai cái trạng thái khác biệt. Tuy rằng cái kiếp làm thú đó thì gặp cái người đâm voi sát hại voi, nhưng mà khi thấy người đó giả thành Đức Phật Trực Giác thì có cái lòng tôn kính là không còn nợ, không còn trách hại. Và khi kiếp làm người thì sinh trong cái gia tộc cao quý, gia tộc Bà La Môn tên là Chô Tí Ba La, nhưng ngược lại thì không có tôn kính Phật. Thì đó là một cái bài học. Thì ở cái bài học này cho chúng ta như thế nào? Thì trong cái bài học đó thì chúng ta thấy ngài đã đưa ra cái bài học làm ví dụ giống như là thuốc trường thanh mà ta chỉ đặt trên thuốc bọc nó sẽ bị lây cái độc tố qua, đây là cái thị đắng, và dùng ngọn lửa cái nồi nước cái mát, dùng ngọn lửa thì nó trở thành nóng. Vì cái tác động của gia tộc nên khiến cho thanh niên Chô Tí Ba La là chỉ giải cho Đức Phật Kassapa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy có nhiều cái hình ảnh mà ở trong kinh tạng cũng có trình bày, giống như cây xoài nó ngọt nhưng mà nó bị cái dây thần thông đó, hay là cái cây sầu đâu nó ở gần và giao tàn giao tán với nhau, là cái ảnh hưởng của cái sầu đâu nó làm cho tỏi cũng không ngọt nữa. Thì cái ý nghĩa là gần một cái người mà độc ác thì chúng ta bị ảnh hưởng, gần những người cao ngạo thì chúng ta cũng bị ảnh hưởng, gần những người chi mê chúng ta cũng ảnh hưởng, gần những người sân hận chúng ta cũng ảnh hưởng, gần những người tham lam chúng ta cũng ảnh hưởng. Và con người chúng ta khi chưa thành bậc thánh nhân thì còn luân hồi, chúng ta còn bị vô minh và tham ái che đậy, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng rất là nhiều, vì chúng ta thấy bất luận ở cái thời kỳ nào người ta cũng nói một con người nó tâm hư nó có ba cái điều do cái xã hội, mình thấy là do xã hội làm cho người hư hỏng. Hai học đường, ba gia đình. Như vậy thì mình giống như nói rằng một cái xã hội hay là những người xung quanh đó, họ tội lỗi có ảnh hưởng cả cái học đường và gia đình. Nhưng mà nhìn chung vào những cái gì ta thân cận chúng ta thì nó sẽ ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Nên nhiều khi người ta hay nói, người ta không cần biết cái tánh của chúng ta, nhưng mà hãy cho chúng ta chơi với người, cho chúng ta tao biết rằng chúng ta chơi với người bạn, người nào người bạn như thế nào, chỉ người đó người ta tìm hiểu người bạn và biết cái tấm tình của chúng ta. Thành ra nhiều khi quý vị thấy ở đời nó có nhiều là ta thấy tổng bài đó, và tổng bài ấy thì những người đánh bài vào đó, và những người đánh bài đó thì họ kết bạn với nhau. À, chúng ta thấy những người nhậu nhẹt cũng vậy đó, chúng ta thấy những người nhậu nhẹt đó là họ kết bạn với những người nhậu nhẹt. Rồi chúng ta thấy những người mà ăn chơi đắc tán đó, à, thì họ cũng là những người kết bạn với những người ăn chơi đắc tán. À, và nếu chúng ta thấy ở đời đó, cái sự ảnh hưởng của chúng ta rất là nhiều với những người xung quanh. À, thành ra ở cái bài học này cho chúng ta biết rằng Đức Bồ Tát á, ở hai cái kiếp, à, khi mà còn luân hồi ở hai cái kiếp, nhưng một kiếp làm người thì đáng lẽ là phải thông minh lĩnh ngộ, nhưng mà lại tại sao có những cái lời nói phạm thượng hay kinh dễ đối với Phật cả các tâm những tam môn tộc đầu đen lưỡi. À, rồi trong kiếp làm do như là thì làm thú, nhưng mà được lại là tôn kính hình ảnh của vị tam môn. Và trong khi cái người thợ săn là nhả bằng cái vị tam môn để đâm những con voi. À, mà chúng ta thấy trong kinh Pháp Cú có bẩm là không mặc y mà không xứng đáng đó. À, có nghĩa là khi mà tâm chưa xả ly nó không xứng đáng mặc quần y. À, có nghĩa là nói đến kiếp đề ma. À, hiện tại kiếp này mặc y, nhưng mà chúng ta phải kể là kiếp quá khứ cũng không xứng đáng, là cái kiếp làm là một cái người tăng voi, nhưng mà thấy gì con voi đó nó luôn luôn nó tôn kính những vị Phật độc giác. Mỗi lần mà nó đi qua gặp những vị Phật độc giác ngồi thiền đó, thì những con voi này đều lại hết. Nên cái người thợ săn này thấy những con voi này nghĩa là nó không sợ những cái vị người kia, trong khi mình rình rập như vậy cũng rất là khó để tiếp cận. Mà trong khi con voi, những cái đàn voi này đều là cái gì tam môn, nó đều đi ngang, nó đều quỳ lại hết. Thành ra cái người thợ, cái tên người thợ săn voi này mới đắp lên người một cái chiếc y, cắt cái chiếc y của Phật độc giác rồi đắp lên người ở nơi gần cái đường đàn voi đi qua. Và cứ mỗi ngày cái người thợ săn qua một con voi. À, rồi cuối cùng nó Đức Bồ Tát là tượng Chúa cái tâm tái đó, mới thấy cái đàn voi xong nó thưa hết từ từ. Hỏi ra thì những con voi trong đàn nói rằng cái đàn voi không có tóc viên, nhưng mà tại sao nó lại mất từ từ như vậy. Thì lúc bây giờ tự Chúa cho anh táo với suy nghĩ coi tại sao cái đàn voi nó mất đi, và để ý đàn voi này đi ngang với một cái vị đặc giác Phật, một cái vị sa môn có tóc đi vàng. Thì Chúa cho anh ta nhờ cái người này không phải là Phật độc giác, không phải là vị sa môn chân chánh. Thì lúc bây giờ tưởng Chúa mới đi sau cùng. À, và khi mà gặp cái người săn voi này cũng đã từng mỗi ngày giết một con voi đã quen như vậy rồi, thì gặp con voi này đi sau cùng không nghĩ là tưởng Chúa. Thì khi mà đắp y lẫn giáo, dở cái thủ đoạn để chờ con tưởng Chúa, thì cuối cùng thì đâm con tượng Chúa đó. À, nhưng mà Đức tượng Chúa cho anh ta đã có phòng hộ rồi, và được chuẩn bị rồi. Nên khi mà bị đâm á, thì tượng Chúa đã vơ dòi và đã thu lấy cái giáo, đã dơ cái người ở tăng voi đắp trên mình chiếc y vàng. Nhưng mà khi thấy chiếc y vàng đó thì con voi Chúa cho anh ta đã không có tác hại, ngược lại là thả cái người đó xuống đàng hoàng, và tiên người đó khỏi cái y vàng trên người. Đó là một cái câu chuyện mà Đức Thế Tôn ngày thuật lại trong kinh Pháp Cú. Và bữa hôm nay thì chúng ta nghe cái câu chuyện này thì cũng trong kinh Tạng, nhất là trong tiểu bộ, có nghĩa là những câu chuyện bổn tăng, thì chúng ta sẽ thấy được cái câu chuyện này trong cái Pháp Cú, thì cũng thấy trong cái câu chuyện này. Và trong câu chuyện Bồ Tát Châu Tí Ba Lá, hay là Tăng Hiên Châu Tí Ba Lá, và cái người bạn là Kati Ca Lá trong Trung Bộ Kinh, cái bài kinh Châu Tí Ba Lá và Kati Ca Lá đó, Châu Tá đó, bài kinh Phát Thiên Đà Sư Tát, cái bài kinh Trung Bộ này. Và cái chuyện mà Bồ Tát Chô Thí Ba La là cái kiếp làm thanh niên Chô Thí Ba La thanh Long Giai Cấp Bà La Môn, và đã có cái tâm gọi là tinh lờn đối với những vị sa môn trong cái thời kỳ của Đức Phật Trần Sa Tát Ba, có những cái lời bất kính đối với Phật Trần Sa Tát. Như vậy thì chúng ta thấy ở cái bài học này thì cho chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta chưa có giác ngộ, chưa có giác ngộ tu đồ quần đạo, tu đồ quần tư đà hoàng đạo, a-la-hán đạo và a-la-hán đạo quả, thì chúng ta rất là ảnh hưởng, chúng ta rất là ảnh hưởng. Dù là những cái vị Bồ Tát mà chúng ta biết rằng cái Bồ Tát chúng ta được thọ khí rồi, thọ khí rồi có nghĩa là trở thành Phật Gautama, nhưng mà cái kiếp mà làm Bồ Tát Chô Thí Ba La và Phạm Thiên Katikara thì quý vị đã nghe cũng không xa lắm. Khi mà Phạm Thiên Katikara đó, trong cái kiếp đó bây giờ thanh niên Katikara, kiếp đó bây giờ thanh làm Phạm Thiên Katikara, mà đã đổi cái bộ đồ kiều phục mà lúc hoàng tử, lúc mà thái tử Tất Đạt Đa đó, thái tử Thích Đất Thá mà vừa cái hoàng cung đó, thì chính cái vị Phạm Thiên Katikara này đã lấy cái bộ y để đổi cái bộ kiều phục của dòng Thích Ca. Và trong khi thái tử đã mặc ở trên người, thì cái vị Phạm Thiên Katikara này chính là cái người bạn thuở xưa với cái vị Bồ Tát Chô Thí Ba La là hậu là cái tiền thân của Đức Phật Gautama của chúng ta. Thì như vậy chúng ta thấy rằng bây giờ vị đó cũng còn ở trên cõi Phạm Thiên. Thì chúng ta thấy rằng nói như vậy để chúng ta biết rằng khi mà chúng ta chưa có đoạn từ phiền não, cái phiền não chúng ta còn đó, là khi chúng ta ảnh hưởng, chúng ta ở gần một người nào, chúng ta ảnh hưởng rất là kinh khủng, rất là kinh khủng. Bây giờ chúng ta thấy cái người mà họ làm những cái điều không đúng đó, mình ở gần những người đó mình rất là nguy hiểm. Và chúng ta thấy có một kiếp mà Đức Bồ Tát chúng ta tu cái hạnh đạo sĩ đó, mà chỉ ăn cái cây chung thôi, mà đã làm chấn động được Thiên Chủ Đế Thích. Thiên Chủ Đế Thích đã cứu, đã làm cho cây chung nó trái, và mới hỏi vị đạo sĩ, vị đạo sĩ mới nói rằng tôi tu vậy cũng nghiện, đừng có đọc người ác, đừng có cộng trú với người ác và đừng có nói chung với người ác. Thì lúc bây giờ Thiên Chủ Đế Thích nói là người ác làm cái gì mà ngày ghét người ác như vậy. Thì lúc bây giờ cái vị đạo sĩ nói rằng tôi không có phải ghét người ác, nhưng người ác họ làm nhiều cái chuyện ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Thì ví dụ quý vị thử tìm lại trong kinh Tạng, có nhiều cái kiếp, ví dụ chúng ta nghe đạo sĩ Thanh Tý qua đi đó, lúc bây giờ Đức Vua mà chặt tay chặt chân hành hạ vị đạo sĩ Thanh Tý qua đi đó, thì quý vị biết rằng do chặt tay chặt chân như vậy đó mà lúc bây giờ cái vương quốc của vua đó đã bị dao kiếm nó rớt xuống một bầm như tương như vậy, những người đó họ bị tiêu hủy đó. Và chúng ta nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của những vị vua mà tàn chiến, mà quý vị nghe cũng một cái câu chuyện là tiền thân của Đức Phật chúng ta và những cái bậc thánh. Thì lúc bây giờ có một vị vua đó tà kiến, mà do cái người kỳ thiếp, mà lúc bây giờ là cái người bị thất sủng đó, thất sủng, vua thất sủng đó, thì cái cô này lại tìm vị đạo sĩ để xúc miệng xong rồi phun nước mà đổ nước xúc miệng lên cái đầu của vị đạo sĩ, và khi đó thì cô về cô được phục chức trở lại. Sau này cái vị tế sư đó cũng bị thất sủng, bị vua nghĩa là không có cho làm vị tế sư, thì vị này cũng tìm tới cái vị tỳ thiếp của Đức Vua đó, hỏi tại sao mà lúc trước bị thất sủng rồi tại sao mà lại được phục vụ chức như vậy. Thì cái cô đó là đi tìm trong cái dược tụng điển có vị đạo sĩ ngồi hành thiền xả tôi đi, nghĩa là xúc miệng rồi là phun nước miệng nước miếng rồi đổ nước súc miệng đó lên đầu rồi quăng cái bàn chải lên đầu thì sẽ hết xui. Mà quý vị biết làm sao này, vị tế sư nó cũng làm là cũng được đức vua sủng ái ở lại. Rồi cuối cùng cái lần đó là vua nó đi chém binh Dương Quýnh thì cái vị tế sư nó cũng bào cho đức vua như vậy. Rồi đức vua giờ đức vua tà chiến, đức vua kêu hết quân sĩ mỗi người một cái cây súc miệng, mỗi người một cái ca nước, rồi vô súc miệng và đổ lên cái đầu của vị đạo sĩ đó, quăng những cái bằng cái cây súc miệng đó giống như chúng ta gọi là giống như cái bằng chải vậy đó, bằng chải nó tính răng vậy đó, mà đánh đổ tới cái quăng tới cái cổ của vị đạo sĩ đó, rồi trong khi đó vị đạo sĩ đó đang ngồi thiền, thì nó khiến cho cái kiệt mà cả cái kinh thành của đức vị vua giáo mà rớt xuống bầm như tương vậy. Thế nên nhiều khi chúng ta thấy rằng chúng ta mà ở gần một cái người ác đó, họ làm là chúng ta cũng điêu đứng, chúng ta cũng rất là khổ lụy đối với những người gọi là vị vua mà ác độc đó, nó cũng ảnh hưởng. Nên là thường người ta gọi là mưa thuận gió hòa, trời yêu đất cứng. Những cái vị vua mà nhu nguyên đức tính đó là những vị vua có đạo đức. Nên những cái thời kỳ đó thì là người sống an hòa hạnh phúc. Nhưng mà trời tu đất diệt, trời đài đất đọa đó, là muốn nói đến những cái thời kỳ mà vua chúa họ ác độc, họ không còn biết đạo đức, họ không biết tôn sùng những người tu hành, thì trời thiên tai lũ lụt, những cái hạn hán, những cái ma quỷ, những cái thất mùa, những cào cào châu chậu, những cái loài mà nó làm cho loài người phải đói khát, bệnh dịch rồi chết chóc xảy ra liên tục. Thành ra chính những cái lúc như vậy đó thì chúng ta thấy là những người ác họ đã làm những cái việc hết đức, nên mưa không thuận gió không hòa. Và trong kinh Tăng Chi đó cũng có một cái bài kinh đó nói về cái loài người khi ác quá, những cái bất thiện tâm của chúng ta giống như là một cái luồng không khí nó tụ lên ở trên cái tầng mây đó, rồi rớt xuống những cái hạt lúa nó đông hoa góc trái đó, thì nó lại nhiễm lấy những cái chất này, và những cái hạt lúa đó khi mà nó chín là người ăn đó, thì sanh ra nhiều cái bệnh tật, sanh ra nhiều bệnh tật, và cái mùa màng, cái gió nó cũng đảo lộn, cái ngày nắng mưa nó đảo lộn, và là người rất là khốn khổ để mà làm sinh sống. Có một lúc là người ác đó thì thời tiết cũng đảo lộn, nắng mưa cũng đảo lộn, và do cái ác nghiệp của loài người. Thì chúng ta thấy rằng ở trong cái bài học này thì chúng ta thấy rằng khi mà loài người và chúng ta gọi chung là chúng sanh á, và chúng ta biết chúng sanh nó có hai loại chúng sanh, là chúng sanh hữu tình và chúng sanh giác hữu tình và chúng sanh không có giác hữu tình. Có nghĩa là người chưa biết tu và người biết tu đó, thì chúng ta thấy rằng những người không biết tu đó họ tạo là nhiều cái sự đau khổ. Chúng ta thấy thậm chí những đứa nhỏ, những người họ đầu độc xì ke ma túy, họ đầu độc đánh bài đánh bạc, đầu độc rượu men rượu nấu, họ đầu độc rất là nhiều những cái loại. Mà tỉnh thoảng chúng ta nghe ví dụ như bên Indonesia, chúng tôi mới nghe cái tin tức là những đứa bé gái mới 17 tuổi thôi nó trở thành má mì, nó có thể cai quản 30 bé gái khoảng 14 đến 15, 16 tuổi, trong khi đứa bé này mới 17 tuổi làm má mì rồi. Và nó có rất là nhiều những cái số điện thoại của những cái người nam mà muốn mua vui, và cái đứa bé này làm má mì thì tính ra khoảng 13, 14 tuổi nó đã biết đi tiếp khách rồi. Bây giờ 17 tuổi nó trở thành má mì cai quản 30 bé gái. Thì chúng ta thấy những cái người mà họ có một cái tâm ác độc đó, họ làm cho những cái đứa gái này nó bị đau khổ, nó bị cưỡng bức, và cuối cùng nó có thể trở thành những người ở trong cái tầng lớp xã hội mà những người hư hỏng. Hay là chúng ta thấy rằng ở đời cũng có nhiều người họ bị họ bị những cái chứng bệnh thế kỷ rồi họ tả phù đời. Cũng có những cái câu chuyện mà chúng ta thấy những người họ bị HIV rồi họ hận đời rồi họ dùng cái tắc nghẽn kia để lây lan chứng bệnh đó cho nhiều người. Thành ra chúng ta thấy rằng những người Đức Phật và những người ác đó họ làm tổn hại rất là nhiều, trong khi đó nghĩa là người hiền thì không bao giờ làm tổn hại chúng ta. Chúng ta thấy rằng mà chúng ta chưa có giác ngộ, chúng ta chưa có tâm đạo căn khởi, chưa có động từ tà kiến thì chúng ta rất là dễ bị ảnh hưởng. Nên chúng ta thấy ở trên đời này người ta thường nói rằng vào đầu làng biết làng thì tốt thì xấu. Nếu mà làng này ở trước đầu làng mà bài ra đổ bát, bài ra nhẹ nhậu nhẹ bê tha đó thì ta biết cái làng này là chuyên môn ăn chơi đặc tán, đổ bát cà ruột này chứ nữa. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy rằng tại vì ở đây mà bài ra được như vậy đó thì ở đây là những cái người dân bị lôi kéo được, nên đầu làng chúng ta thấy. Rồi nhiều khi chúng ta thấy vào đầu làng mà có chùa có chư tăng thì ta biết rằng cái làng này tốt, trong làng này tốt, có nghĩa là có nhiều người họ tính tâm tu Phật. Nên chùa chiền mà chúng ta thấy trong kinh Đức Phật ngày thường nói những cái tướng mà chư tăng chưa đến ở, mà chư tăng đến ở, chư tăng đến ở rồi ở được lâu dài là do những cái tướng đó, những người có lòng tin họ hộ độ chư tăng, và chư tăng đến đó ở yên vui nên không có đi. Thì chư tăng chưa đến thì nghe ở chỗ đó có những người nam nữ cư sĩ cái khổ kỳ tam bảo, nên chư tăng chưa đến sẽ đến rồi sẽ ở được lâu dài, và cái thứ đó trở thành hưng thịnh đạo đức và hưng thịnh. Nên thường thường quý vị thấy ở trong kinh cũng có kể lại một cái hạng người là hạng người kiếp trụ đó. Cái người này có khả năng là chính là quả U Đà Hoàn hay là đạo quả A La Hán á, nhất là đạo quả A La Hán. Thì bây giờ cái làng này á có một vị đó mà chưa có đắc quả A La Hán, bây giờ nếu mà có một cái trận thiên tu địa diệt gì đó thì cũng phải ngừng lại, vì cái người phải chờ cái người đắc đạo quả, đắc đạo quả A La Hán rồi thì chuyện đến là mới tới. Vì người này gọi là người hữu phần, người này sẽ chứng đắc đạo quả A La Hán nên không thể nào bị tiêu diệt mà phải chờ vị đã đắc đạo quả. Thành ra nhiều khi quý vị thấy trong kinh Đức Phật nói như vậy thì chúng ta gần những cái người mà có khả năng để đặt chứng đạo quả, nó mang lại cái sự hạnh phúc an lạc rất là tối thượng, rất là tối thượng cho loài người. Nên thường thường có những lúc người ta hiểu được một phần trong kinh điển nhưng mà có một phần thì họ bị lệch lạc. Ví dụ chúng ta nghe nói rằng sao này Đức Phật Mắt Đi Giá ra đời đó là ngài là một cái bậc đại phước, cái ngày đi tới đâu đó là dân chúng không có đói khổ. Thì chúng ta hiểu rằng nó có hai cái điều. Một đó là ngài là bậc đại phước, hai chúng ta cũng là người có phước nên chúng ta thanh trong cái thời kỳ của Đức Phật. Chứ không phải là một điều là chúng ta hiểu mà hiểu không chín chắn đó. Thì chúng ta nói rằng nếu mà ngài đi tới đâu đó là cái loài đói khác nó cũng hết đói khác, nó không đúng như vậy. Ví dụ chúng ta nghe nói ngài Lôi Thất Cá đệ tử của ngài Tây Ước Tá ngài bị cái bệnh nói khác đó, ngài tâm kiếp một trăm kiếp làm chó, một cả hàng trăm kiếp làm ngã quỷ, được ăn một lần cái đồ nó đầu người ta ói ra được no. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái người mà họ không có phước trong cái thời kỳ Đức Phật xuất hiện đó thì họ lại sanh trong những loài khác, còn cái người mà có phước đó thì họ sanh trong cái thời kỳ gặp Đức Phật. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, bởi vì khi mà chúng ta hiểu rằng khi mà một vị đại nhân xuất hiện ở đời thì những chúng ta có phước họ cũng từng tự họ tâm vào, nhất là Đức Phật chánh ẩn giác, thì chúng ta nghe nói rằng khi mà ngài lâm phàm, ngài được chư thiên vạn thiên tỉnh lâm phàm đó, thì ngài xuống để thành Phật, thì các vị Bồ Tát trên cõi trời đấu trúc đó họ từng tự họ cũng tái sanh xuống. Nên chúng ta thấy như là ngài Kassapa đó, ngài có một ngàn vị đồ tướng đó, nhưng mà những vị này là những vị chư thiên ở trên cõi trời cộng tu cộng chung với cái thiện nghiệp trong quá khứ, nên khi mà sanh xuống đó, thì những cái vị này cũng sanh xuống. Hay là quý vị nghe nói rằng ngài Gia Xá ngài có 54 người bạn đó là những vị chư thiên trên cõi trời sanh xuống. Ngài Gia Xá ngài sanh vào gia đình của bài tu giờ ta, nhưng mà 54 người bạn kia cũng tanh vào những đó. Thì sau đó kết thân với nhau, kết thân với nhau hay là chúng ta nghe những câu chuyện là khi mà cái vị đó sanh ra rồi có 54 đứa bé trai sanh ra rồi thì ông trưởng giả này ông quý trọng những cái đứa bé đó, ông cũng đem quà đi tặng biếu sau này 54 cái người bé trai đó cùng với con của ông trở thành một nhóm 55 người. Và sau này quý vị thấy cũng có duyên khi mà thanh niên gia tá đó đắc đạo quả xuất gia với giáo pháp Đức Phật, thì 54 người đó đi thăm bạn và được nghe Đức Phật thuyết pháp và trở thành những vị ê chí phú. Như vậy thì đây là những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng ngày xưa đó những cái vị này cũng làm những cái thiện sự công đức, cùng làm những cái thiện sự công đức như là dân y cúng dường, hay là trong cái kiếp mà gọi là đi làm việc từ thiện, đi gọi là những cái xác xác chết không có thân bằng miếng thuộc đó, thì những người đi chôn những cái xác chết đó thì nên chúng ta nghe những cái chuyện đó thì chúng ta thấy rằng trong quá khứ là những người đã từng chung hùng với nhau làm phước cúng dường y ca thi ná. Nên bây giờ Đức Phật ngày xét thấy 55 người này có cái duyên xuất gia bằng e biết khú, thì Đức Phật ngày quán cá như vậy thì ngày kêu hãy lại đây thiệt khu. Thì những vị này sẽ là những vị có y bác, có tám món thiệt dụng, y như vị tỳ khu, trưởng lão, tám vị hạ vậy, có cái tăng tướng, có cái phẩm mạo, có cái hình dáng đặc biệt như vậy. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta ở gần người hiền, chúng ta làm hiền, nhưng mà chúng ta ở gần người ác thì chúng ta cũng làm ác. Nên nó rất là ảnh hưởng. Nên nhiều khi quý vị nghe những cái câu chuyện mà có những lúc đó, những lúc mà ác ma đó là chuyển tâm, chuyển tâm, nhưng mà có những người đó là ác ma chuyển tâm họ đi mắng chửi Đức Phật là chưa tăng. Thì quý vị thấy là những người này á là do quá khứ họ cũng cộng trú với những cái người xấu, họ có ác cảm với những người tu, nên bây giờ cái tâm của họ nó không có tỉnh tính, nên bây giờ thẳng có ác ma mới dùng cái ý trợ, dùng cái ý trợ để chuyển tâm những người đi mắng chửi Đức Phật và chưa tăng. Biết là trong cái bài kinh mà kinh Hàng Ma mà quý vị nghe cái câu chuyện nhắc lại câu chuyện quá khứ, hay là chúng ta nghe nói rằng cũng là cái ông bà kinh Hàng Ma, nhưng mà nhắc lại câu chuyện quá khứ là ma nó chuyển tâm, ác ma chuyển tâm những người có cái tâm tính hành đối với Tam Bảo đi cúng dường Đức Phật Chư Tăng, tán thán Đức Phật Chư Tăng và những người này xâm nhập ở trời. Thì quý vị thấy tại sao như vậy, tại sao mà ác ma lại có thể làm được như vậy? Tại vì những người này có cái xu hướng tính tâm đối với Đức Phật và tâm với tâm chúng, nên bây giờ sẵn cái điều này nên nó mới gọi là ý trợ bằng tâm trợ đó, ý trợ bằng tình thông đó, khiến những người này đi đến thỉnh lễ tán thán Đức Phật và Chư Tăng. Thì chúng ta mới thấy rằng tại sao, nếu mà đặt vấn đề tại sao những người này lại được đi tán thán, những người kia lại đi bắn chửi, thì thành ra chúng ta thấy những người ở đời họ có ác kiến, họ có cái thành kiến, thành kiến không tốt với người tu hành. Trong cái đời sống họ có cái khuynh hướng như vậy rồi thì gọi là lừa gió bẻ mang vậy, hay là nhà sập bình liền reo mà họp chi thời lũ chó vậy, ngươi sẽ nói những câu đó. Có nghĩa là có những lúc mà chúng ta có những cái tâm mà bất kính đối với Tam Bảo thì những cái cơ hội đó thì thẳng đó ác ma mới tùng vào đó để khiến chúng ta mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà những người có tính tâm á, có cái tính tâm, có cái tính tâm thường hoan hỷ với người tu tập đó, thì lúc bây giờ ác ma lại khiến cho những người tán thán Đức Phật, cúng dường Đức Phật và Chư Tăng là tán thán, khen tặng, nên những người ta bị chết là sanh nghiệp ở trời. Thì chúng ta mới thấy là tại sao mình lại vào cái nhóm xấu mà người kia vào cái nhóm tốt. Cái nhóm tốt có nghĩa là người sống mà có cái tính tâm, nên sẵn nó người ta lại ma lại dùng cái cách đó để điều khiển cái tâm của mình được, mình tán thán Đức Phật và Chư Tăng. Nhưng mà cũng có lúc mà ma lại dùng cái cách để cho những người mắng chửi Đức Phật và Chư Tăng. Thì những người này họ có ác kiến, hoặc là họ không có lòng tỉnh tính, họ có những cái sự mà không có tốt đẹp đối với những người tu, tôi sẵn cái việc này đó ma mới tùng vào đó, tùng vào đó cái nghĩa là xui khiến. Khi xui khiến chúng ta lại có những cái lợi bất tính đối với Đức Phật thì ta, chúng ta phải phải có cái sự hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rằng bởi trong quá khứ có những lúc mà cái tâm quan hỷ của mình đối với chư tăng rồi cũng có lúc mà chúng ta có những cái sự cọc cằn thô lỗ đối với những người phạm hạnh, có những cái ác cảm nên khiến cho những lúc mà chúng ta lại có những cái khuynh hướng như thế này. Nếu có cơ hội thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Bồ Tát thì trong cái Đức Bồ Tát Chô Tiêu A La đó, tuy là làm người rất là thông minh ở giai cấp cao quý Bà La Môn, nhưng mà vì trong cái gia tộc nó có những cái lời dạy không có đảnh lễ những vị sa môn tộc đầu đen đuổi, những cái tầng lớp thấp trong xã hội, trong khi mình là giai cấp Bà La Môn cao quý, nên khiến cho cái thanh niên Chô Tiêu A La không có đảnh lễ Đức Phật, có những lời bất kính. Nhưng mà khi mà đến diện kiến Đức Phật Gautama nghe pháp rồi đó, nghe pháp rồi thì thanh niên Chô Tiêu A La lại xuất gia và nói với thanh niên Satyagata cái giáo pháp cao thượng như vậy, sao bạn không xuất gia? Thì thanh niên Satyagata nói rằng, thưa bạn, tôi có mẹ mù lòa, vì không có người con thứ hai nên tôi không có thể nào xuất gia, tôi chỉ sống với cái đời sống tại gia cư sĩ để nuôi dưỡng mẹ mình thôi. Thì chúng ta thấy khi mà ở trong cái bài này có hình ảnh ví dụ như là một cái bình nước mà ở gần một cái ống lửa thì nó sẽ bị ảnh hưởng nóng, một cái loại thuốc tâm mà ở gần ở kế bên cái hũ thuốc độc đó, thì nó bị ảnh hưởng cái hơi mùi, nó làm cho cái thuốc đắng. Nhất là chúng ta thấy có những cái hình ảnh mà tôi nói ví dụ như là ở trong cái ổ chim két có hai con chim két, khi mà một lông ống thì có một cái cành bão, một cái cành bão thì một con két nó rớt vô cái xào huyệt của bọn cướp, một con két thì nó lại rớt vào cái gần cái chỗ tu của vị đạo sĩ, vị đạo sĩ đó thì dạy con két đó cái câu là đất lành chim đậu, đất lành chim đậu, mời vào hang uống nước với thầy tôi. Mà hãy bất luận là con két đó nó gặp ai mà đi gần cái hang đó nó đều chân như vậy á. Còn bọn cướp á thì cũng con két ở trên cái ổ đó, một con rớt vào cái cào bị bọn cướp á, thì bọn cướp đào tạo nó trở thành cái tai mắt, mỗi lần con két nó đậu ngoài cạnh cây đó, mà hãy thấy người nào mặc đồ mà vàng dòng châu báu, che mang che giác, che dạng đồ mang mà che kéo đó, thì con két nó kêu lên là có tài chủ tới. Thì lúc giờ Đức Vua cùng với đoàn thị tùng đi tăng đó thì mãi mê con mồi Đức Vua đang lạc, đoàn thị tùng và ngã vào đúng cái gì bàn của bọn cướp, thì con két đó nó đã bay lên là nó la to có tài chủ tới, thì bọn cướp lùa xuống vây Đức Vua chạy hụt mạng. Nhưng mà chạy một hồi thì Đức Vua lại vào cái trú tướng của vị đạo sĩ. Ông chim két trong cái hang vị đạo sĩ ở trước cái hang thì thấy Đức Vua như vậy, nó nói rằng đất lành chim đậu, mời ông vào hang uống nước với thầy tôi. Thì Đức Vua nghe con chim két nó kêu như vậy thì Đức Vua không thấy sợ nữa, và Đức Vua đã vào uống nước với vị đạo sĩ. Đức Vua mới đem cái câu chuyện là của mình vừa nghe hai con chim két, mà một con thì nó nói rằng có tài chủ tới làm cho bọn cướp dí mình, một con két thì nó nói đất lành chim đậu mà bà ha cũng rất là sợ. Nghe con chim két này thì cái tâm hồn Đức Vua không sợ hãi, hỏi đạo sĩ mới đưa tâm quán két mà biết rằng hai con két này nó đều ở chung một cái ổ két, và mẹ đã đẻ ra hai cái trứng và nó thành ra những chim két. Và đến một thời gian một lông ống thì cảnh bảo đã làm cho hai con chim két đó rơi vào hai cái chỗ, một cào liệt và một cái chỗ gần vị đồng tiền. Và hai bên đã dạy con két này, bọn ở thầu liệt bọn cướp thì dạy con két mỗi lần ai mà mặc đồ sang trọng có vàng dòng tô báo, có xe kéo xe lôi, có đồ mang đồ giác thì cứ báo là có tài chủ tới. Ngọn cúc khi nghe như vậy sẽ ù xuống để xuống đường để cúc vào. Còn một con cát thì bị đạo sĩ giải như vậy. Thì lúc bây giờ cái vị đạo sĩ này đã đưa tâm quán xét thấy được cái chuyện mà hai con cát rớt vào hai chỗ như vậy. Đã nói với đức vua này, đức vua, con cát mà rớt vào cái hang này tôi giải nó như vậy, và con cát cũng là mẹ của nó đẻ, nhưng mà rớt vào tạo nghiệp ngọn cúc nó đã giải như vậy. Thì lúc bây giờ đức vua mới nói rằng thật sự con người mình gần ai, gần một người nào thì mình ảnh hưởng rất là nhiều. Thì vị đạo sĩ nó cũng xác định là tiền thân của đức Phật chúng ta xác định thật sự là như vậy. Con người chúng ta ở gần đâu cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà con voi nó tở trứng, con voi tở trứng giật người chết. Và lúc bây giờ đức vua đó đã nghe cái người này báo là bây giờ là con voi nó giật chết mấy người này rồi. Kêu cái vị quân tư đến coi, kêu cái người thú y đến coi, cái người điều voi đến coi thì cái người không thấy con voi bệnh gì hết. Kêu đức quân tư tới coi thì đức quân tư mới thấy con voi cũng không bệnh, màu lông sắc phục cái tướng trạng của con voi thì không thấy nó bệnh. Nhưng mà khi hỏi ra đó thì cái người quản tự mới nói rằng tối có bọn cướp nó ở gần nó xì xồ, nó nói chuyện hung tàn bạo ngược khi mà bị người ta truy đuổi, nên con voi nó trở thành hung dữ. Thì lúc bây giờ cái vị quân tư đức vua mới nói đức vua bây giờ cho quân sĩ canh giữ là đừng có cho cái bọn mà đầu cộm đuôi cướp đến tay xì xồ nữa, dạy con voi để nghe nó hư, cho những vị đạo sĩ đến nói về tâm từ, nói về cái lòng thương người mến vật rồi đó, thì ông cho con voi đó thời gian cho nó ghi nó lại. Thì lúc bây giờ đức vua cũng cảm nhận được thật sự cái việc con voi nó hiền. Thì khi đó nó thì vị quân tư mới nói với đức vua này, đại dương, con người gần người ta cũng hư, và con thú gần người không giữ nó cũng hư. Nên nhiều khi quý vị thấy cái nhà nào mà thấy con chó nó không giữ đó, có một phần là do người chủ cũng rất là không giữ, người chủ không giữ nên nó cũng không giữ. Còn nếu người chủ mà la con chó hoài, con chó nó không giữ, nó bị la hoài nó cũng hiền, nó cũng không hung dữ. Nên đó, người ta mới nói nhìn con vật đó, người ta biết cái người chủ nhà. Có một phần là do con chó đó nó chưa có hung dữ, nhưng mà người chủ thấy ai cũng trì tới con chó trở thành hung dữ. Nhưng mà ngược lại con chó nó hung dữ, người chủ nó la nó hoài, nó cũng không dám sủa, cũng không dám hung dữ. Nên từ từ nó hiền từ từ. Thì cái loài vật nó ở gần con người chúng ta nó ảnh hưởng. Nên bây giờ quý vị thấy các nhà khoa học nghiên cứu đó, nếu mà con mèo hay con chó mà người ta nuôi đó, khi mà mình bệnh nó cũng cảm nhận cái từ trường con người của chúng ta, nó sẽ biết được cái cách để phản ứng, nó sẽ giúp chủ. Thì chúng ta thấy những cái điều này nó liên quan, mà người ta nói cái từ trường từ trong con người nó tỏa ra. Có nhiều người thì nói cái tâm mình hung dữ nó phủ ra cái màu đen, mà những người có tâm thiện lành phủ ra cái màu trắng, người ta nói như vậy. Nhưng mà ở đây Phật giáo thì Đức Phật này nói rằng cái ý làm với chúng ta đó, nó có thể làm cho mọi người sống gần chúng ta yên vui. Và điển hình trong kinh Pháp Cú có cái vị kỳ phu đó, khi mà đến với tú chúng nó ở thì những cái loài phi chân không quýnh lộn lẫn nhau. Cái người này nó khóc than, ngài mới hỏi ra thì nói rằng từ ngày lúc ngày ở đây đó, thì chúng con không quýnh lộn những nhau, không có ẩu đả lẫn nhau, không có hành hạ làm khổ lẫn nhau. Bây giờ thì nghe nói ngày đi thì trở lại cái lúc cũ thì chúng con rất khổ, rất là khốn khổ, mong ngài hãy ở hay ở, ngài ở lại đây. Và cái vị tỳ kheo đó ở đó, và cuối cùng vị đó tu tập rồi đó trở thành vị thánh nguyên tịch niết bàn ở đó luôn. Thì chúng ta thấy là những cái hàng phi nhân không có hình thức là một cái hình thể như là cái là người chúng ta, là có thể tóc cô như là thân thể chúng ta thì những cái loài phi nhân kia tóc kim ở gần những cái người tu hành đó, thì cái từ trường hay là nó là cái tại bi cũng ảnh hưởng đến những thân nó gì mà. Nhưng mà nếu mà mình ở gần một người hung dữ đó thì mình phải ảnh hưởng hung dữ. Nên ở đây á thì cho chúng ta biết rằng tượng chúa chắc lăng tá đó, tuy rằng làm tượng chúa nhưng mà với cái truyền thống là hiếu kính những cái vị sa môn, nên khi mà tưởng đầu đàn mà hiếu kính vị sa môn đó thì tưởng Chúa mới tâm cũng có tâm tính hiếu kính vị sa môn. Nhưng mà khi biết ra cái vị sa môn giả là sát hại là voi đó, nhưng mà khi thấy cái lá y á thì tưởng mà Chúa chắc anh ta là không sát hại, nhưng ngược lại kiếp làm người thì lại gần gũi gia đình, những người cha mẹ ông bà anh em là những người có cái tâm kỳ thị, cái tâm bất kính đối với những vị sa môn, nên đó thanh niên Chô Tiếp Ba La bị ảnh hưởng và trở thành có cái tánh tình cao ngạo như vậy. Nhưng mà khi làm được Đức Phật giáo hóa rồi thì vị này đã xuất gia sống đời phạm hạnh với Đức Phật Kassapa và thanh niên Phạm Thiên sau khi thân mạng chung. Thì cho chúng ta thấy rằng cái sự ảnh hưởng của những cái ác nghiệp đó, những cái bất thiện nghiệp thì đối với những vị Bồ Tát thì khi mà ngài gặp được những cái điều thiện thì ngài từ bỏ những cái điều ác triệt để liền, và có những cái cách tu tập tạo phước và nguyện rằng trong luân hồi đó đừng gặp người ác, đừng sống chung với người ác và đừng cộng trú với những cái trở ngại với người ác. Đó là những cái ý nghĩa mà bài học hôm nay thì chúng ta thấy rằng gần làng nhà làng ngang thì thơm mùi trồng, gần tấm chai thì tanh mùi cát. Cái ảnh hưởng này đó thì chúng ta thấy rằng thật sự một cái vùng nào nó hôi hám thì gần như là cái cơ thể chúng ta nó bị ảnh hưởng. Nếu mà khi mà mình mặc đồ mà mồ hôi ra đó, quý vị biết rằng mình đi gần một chiếc xe chở bông dài đó, mình xe nó chạy qua rồi nhưng mà về nhà đó mình ngửi cái bộ y của mình nó vẫn còn mồ hôi của bông dài. Hay là chúng ta thấy rằng những cái tắc móng đó mà chúng ta đi vào những bụng có tắc móng thì cái người chúng ta ra mồ hôi, y phục nó dính mồ hôi thì dù là có đi về rồi thì cũng nghe cái mùi hôi từ cái bộ y đó, cái hôi của bông. Nên bình thường người ta dùng cái hình ảnh là gần làng chài thì tanh mùi cá, gần tấm nhang thì thơm mùi trầm. Nhất là chúng ta đi vào đường hãy tưởng tượng không là cái đường mà có nhiều thuốc bắc á, mình đi vào đó thì nghe ở đâu cũng thuốc bắc không. Nên nhiều khi á bị những cái hình ảnh như vậy đó, nó cũng có một cái sự nói lên là con người chúng ta ảnh hưởng rất là nhiều từ những cái môi trường xung quanh. Nếu mà chúng ta chưa thành một cá nhân, chúng ta còn là phàm phu đó, thì do cái phòng cua á chúng ta nó dễ tiêm nhiễm và có thể ảnh hưởng gia tộc, ảnh hưởng quy quyền thể lực, ảnh hưởng cái thói quen, ảnh hưởng những người xung quanh rất là nhiều. Chỉ có khi nào chúng ta trở thành thánh tu đồ quần, diệt được cái tà kiến và hoài nghi rồi, chúng ta có luân hồi nữa nhưng mà chúng ta cũng không mất đi cái tính chất đạo đức vì của cái tâm cơ đạo cơ quả là những sự cắt từ những cái tiềm não. Và những tâm quả này mang lại sự tinh an cho đời sống, không có lỗi lầm trong cái tà kiến và hoài nghi. Như vậy thì đây là một cái điều rất là cần phải suy nghĩ, vì chúng ta còn luân hồi rất là dài và rất là dễ để mà chúng ta trở thành những người không tốt. Nên nó thường phải luyện cái tâm của mình có cái tâm tính thành. Thì nếu mà có gặp ma thì ác ma yêu ti cũng khiến chúng ta đảnh lễ Đức Phật và tán tháng Đức Phật và Địa Tăng. Nhưng cái cơ hội thì chúng ta cũng không được để trời. Nhưng mà nếu chúng ta có cái tâm kỳ thị, có cái tâm bất mãn, có cái lòng bất kính, có cái sự hiềm khích đó, thì ma nó cũng có cơ hội để nó khiến chúng ta trở thành những người mắng chửi Đức Phật và Địa Tăng. Rồi sau khi chết chúng ta lại rơi vào khổ cảnh. Nên cái quý vị biết cái thường cận duyên hay cái thói quen chúng ta nó là ảnh hưởng. Và cái thói quen đó là một là cái thói quen bất thiện, hai là thói quen thiện. Cái thói quen thiện là do chúng ta tu tập hàng ngày, lễ bái hàng ngày, tôn kính hàng ngày, có cái sự tôn kính, có cái sự quý kính, nên chính vì đó nó trở thành cái thói quen tốt mà. Và những cái thói quen đó nó sẽ ảnh hưởng tới những cái kiếp mà mình làm những cái loài xuất sanh như là tự Chúa chắc anh ta vẫn tôn kính phóng của Sa Môn. Thì đây là một vài cái điểm mà chúng ta cần phải có nhớ, như vậy thì chúng ta mới thấy được cái lợi ích của cái sự gần làng chài ấy, thì gần làng trồng nhớ làng nhang ở bụi trồng, thấy được cái tác hại của gần làng chài tăng bụi cá cũng như gần người hiền và người ác ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Bây giờ thì dính cho các phòng thông báo để đến khi tôi mới tăng lại cô phụ nữ dùng chữ Việt Nam đến nữ. Và bây giờ thì tôi xin gửi viết để cho từng người Nhật Bản để chúng ta điều hợp cái phần thảo luận của tụi em hôm nay. Hiện giờ thì chị thấy có ở từng lòng Nhật Bản là cái Phật tính cũng như từng tòa Phật tăng cũng được bốn đường nhà học sinh. Xin gửi viết để cho từng người Nhật Bản nha.
Chúng ta chưa từng biết từ bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Bắt đầu chương trình thảo luận ngày hôm nay xin được kết thúc từ đó tới. Không biết chúng ta có nghe được không? Chúng ta tin chúng ta hiểu rằng cho dù chúng ta có đại nguyện lớn như đâu hay là chúng ta có phước báo như thế nào đi nữa thì thực sự cũng khó ai có thể bảo đảm cho chúng ta được cái sự kiên định, cái sự bất động ở trong cái ở trong cái hành xử, ở trong cái việc tạo tác các nghiệp của mình. Thì xin được hỏi sự phát tâm một điều là trong cái nhìn của Phật pháp ấy, cho đến khi nào mà chúng ta thành tựu được niềm tin bất động, cho đến khi nào chúng ta bảo đảm được chúng ta sẽ không rơi vào các cái vi phạm gần với bản xấu hay là làm những cái ác nghiệp, cho đến khi nào chúng ta sẽ không rơi vào đó sớm. Và cái điểm đó tại sao được xác nhận và tại sao cái điểm đó lại được nhấn mạnh rằng là chúng ta đặt mình cái quả vị bố thối bất động. Xin kính thưa sư tổ học đình.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ tôn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tử Tôn Chí Tôn, Đức Đa Nhị Diệu Trân Thân. Kính chào quý cô tu nữ và thượng chào quý vị nam tín nữ. Là cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái điều này ở đây đó thì thật sự ra thì cái đường phạm phu của mình thì thường bị cái ảnh hưởng bởi cái môi trường, cái hoàn cảnh rất là nhiều. Bởi vì ở chỗ là cái tập cận nghiệp nó có những cái điều mà làm cho mình bị ảnh hưởng, bị ảnh hưởng. Ví dụ như mình thân cận với những bạn xấu thì mình có thể là mình bị những cái ảnh hưởng, bị cái ảnh hưởng. Giống như là bậc tổ đức chúng ta có nói cái câu là mình gần cái người ác ấy, thì mình ảnh hưởng cái tiêu ký, cái tư tưởng của cái người ác. Thì cái người phàm phu của mình thì thường là bị những cái sự ảnh hưởng đó. Cho nên là ông bà ta cái lúc có cái câu là gần ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, là lần gần là ngang thì hơn mũi trầm, nhưng mà gần là dài thì thành mũi cạn. Thì cái điều đó hết sức là chúng ta thấy rằng là cái tập niệm của do cái tập niệm của phiền não, cái tập niệm của phiền não. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng là Đức Bồ Tát của chúng ta, tức là Đức Phật của chúng ta đó, khi còn là Bồ Tát thì như quý vị biết rằng ngoại trừ khi mà được một Đức Phật thọ ký ra thì cái điều đó nó, điều đó có thể là trở thành một cái cột nghiệp tương lai. Khi mà được một Đức Phật thọ ký, Đức Phật chính đẳng chánh giác trước đó thọ ký thì sẽ trở thành một cái nghiệp tương lai đó. Thì cái điều đó nó có thể là cái đời sống hoặc là cái hành vi của một cái vị Bồ Tát đó có thể là có được cái khuynh hướng mà chúng ta thấy rằng Thưa cô nữ biết tránh những cái điều ác rất là nhiều. Mặc dù là cái thiện tâm của bộ mực Bồ Tát có chứ không phải là không, nhưng mà do là cái phiền não còn dãy đầy đó, còn dãy đầy, cho nên là con mặc dù là gọi là Bồ Tát nè, Bồ Tát thì Bồ Tát chúng ta thấy là có những cái bậc Bồ Tát mà được là chúng ta hiểu như là mới phát nguyện trong tâm, hay là phát nguyện ra lời, rồi cho đến cái giai đoạn là được một Đức Phật thọ ký, được một Đức Phật thọ ký. Thì cái việc mà được một Đức Phật thọ ký thì có thể là chúng ta thấy có cái tinh muốn thiện thì nhiều, mà lại biết tránh xa những cái điều. Và đối với cái vị mà ví dụ như là Bồ Tát thì khi còn phát nguyện trong tâm hoặc là phát nguyện ra lời đó, thì nhiều khi do cái phiền não vô minh và tham ái hay là sự tà kiến đó, thì cũng có khi là cũng tạo cái nghiệp xấu, tạo cái nghiệp xấu. Điển hình như là Đức Bồ Tát của chúng ta đó, rồi có kiếp thì cũng sát hại sinh linh, rồi có kiếp thì cũng tạo cái nghiệp bất thiện như vậy. Thì do tạo cái nghiệp bất thiện thì cũng có thể sanh trong cảnh khổ. Thì điều đó là điều mà chúng ta thấy là chắc chắn là như vậy. Nhưng mà khi mà một Bồ Tát mà gọi là phát nguyện chánh đẳng giác đấy, thì được một Đức Phật thọ ký, thì có lẽ là cái vị đó sẽ có một cái điều mà tương đối là chúng ta thấy là được chắc chắn hơn, là cái phinh hướng thiện nó lớn mạnh hơn. Mặc dù trước đó đó, khi mà phát nguyện trong tâm hoặc phát nguyện ra lời đấy, mà chưa được Đức Phật thọ ký thì vẫn có cái tinh hướng thiện, nhưng mà có khi đó thì cũng có khi do cái phiền não ở nội tâm còn, cho nên là còn tạo ra cái gì bất thiện, thì có khi sanh vào loài bàn sanh. Chúng ta đọc ở trong Cha Tát Ca tức là bổn sanh truyện á, bổn sanh á, thì chúng ta sẽ thấy rằng nguyện kiếp thì Đức Bồ Tát này có thể thành những cái con vật này hoặc con vật kia, ví dụ như vậy, làm voi hoặc là làm cọp, hoặc là làm những cái con vật đầu đàn cũng có. Thì cái gì mà sanh làm một loài bàn sanh, tức là do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp, do cái ác nghiệp. Mà khi mà phát nguyện mà được thọ ký rồi thì cái điều đó là chúng ta thấy là tôi nói là đã chắc chắn, đã chắc chắn. Còn cái việc mà thối chuyển thì chúng ta thấy rằng cái việc mà thối chuyển, ví dụ như chúng ta được biết như là Đức, chúng ta được biết đó là ngày Khá Lợi Phất đó, ban đầu thì ngài là phát nguyện có thể là thành tục bậc chính đẳng chánh giác, nhưng mà do rằng cái khi mà một lần cái kiếp nọ là ngày mốc để mà ngày cho cái người mà cần thí đó, cái người mà để mà thực hiện cái pháp bố thí móc mắt cho đó, thì ngài thấy khi mà móc mắt ra này, thì rất là vướng, rất là sợ, cho nên là cái sự thối thất nó cũng có thể là thay đổi. Còn khi mà một bậc Bồ Tát mà đã được thọ ký rồi đó, thì cái điều đó là chúng ta thấy rằng là nó tương đối là sẽ thấy rằng cái gì đó sẽ là chắc chắn thành Phật. Ví dụ như là bao nhiêu cái quả địa cầu, rồi kiếp thiền kiếp tên là gì, có một Đức Phật xuất hiện tên là gì, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật mà đã thọ ký cho Đức Phật Gotama của chúng ta cũng đã thọ ký như vậy, thì điều đó là chắc chắn. Còn đối với các bậc kinh văn á, thì chúng ta thấy rằng khi mà cái giai đoạn mà tu tập á, cái giai đoạn mà tu tập để trở thành một bậc A-la-hán á, thì cái vị đó khi mà còn là phàm phu thì có thể là tạo cái nghiệp bất thiện rất là nhiều. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngài Ankulimala là một bậc kinh văn đệ tử của Đức Phật, một bậc kinh văn đệ tử của Đức Phật, nhưng mà trước khi xuất gia vào trong giáo pháp của Đức Phật thì là một cái người sát nhân, là một người sát nhân, tức là giết 999 người để lấy ngón tay làm cái tràng qua cho chính mình, là như vậy. Rồi cái điều đó nó cũng có thể là do cái kiên kiến từ cái sự xúi dục hay là từ cái sự ganh tị xúi dục nào đó mà để làm cái điều đó, hoặc là do cái tâm phiền não của mình mà không có thể nhận định ra được cái sự sáng suốt bằng cái trí tuệ, không nhận định sáng suốt bằng trí tuệ, và do đó là thì cũng có thể là bị cái sự lầm lạc, bị cái sự lầm lạc, lầm lạc bởi cái chi kiến, lầm lạc bởi sự si mê, có khi thì tạo cái nghiệp bất thiện bởi tâm sân, tạo cái nghiệp bất thiện bởi tâm tham, tham hay là sự si mê, thì cái điều đó nó có đó. Dạ. Nhưng mà đối với cái bậc mà chúng ta thấy rằng một bậc kinh văn á, đến khi nào mà chứng quả tu đà quên nè, tu đà quang nè, thì cái vị này là sư tà bá tí, thì cái vị này á không còn tạo cái nghiệp bất thiện, và do vậy đó thì cái vị này không có sanh ở trong cái bốn đường khổ cảnh, mà phải nói là sanh từ ở cõi người, tức là cõi người chúng ta được xem như là cõi vui, nếu nói ra A Tỳ Đàm thì là cõi vui, một trong những cái cõi vui dục giới, cái cõi vui dục giới, thì cái vị tu đà quần này sanh ở trong cảnh giới vui thôi, sinh trong cảnh giới vui thôi, còn trong cảnh khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thì cái vị tu đà quần không có. Và các vị này đó, là dù có dễ vui như thế nào thì các vị ấy cũng không tái sanh lại cõi dục, không trở lại cõi dục bảy lần, chúng ta gọi là thất lai, tức là không trở lại cõi dục bảy lần. Thì ở đây đó, nếu nói là một đức Phật chánh đẳng chánh giác thì theo chúng con hiểu đó, thì ở đây đó thì đối với cái vị mà đã thọ ký rồi đó, thì cái sự đó không, cái vị đó là chánh đẳng chánh giác đó, là một Bồ Tát đó, không có thối chuyển, và vị đó đã sẵn sàng cho mình. Còn đối với những người phàm phu đó, những người bình thường phàm phu đó, mà không có một cái sự thọ ký nào đó, hay hoặc không có sự tu tập nào, dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh. Mà chúng ta thấy rằng một trong những cái pháp tiến hóa mà Ngài Khá Lợi Phất Ngài dạy ở trong kinh Thập Thượng đó, đó là thân cận bạn lành. Mà nếu như mà thân cận bạn ác đó, thì nó là làm cho mình bị thối hóa, làm cho mình bị thối chuyển ở nội tâm, cái niềm tin có bị mất đi do là thân cận bạn xấu, giới hạnh có bị mất đi do là thân cận bạn xấu, tri kiến tốt đẹp đó mà bây giờ bị mất đi là tri kiến lật lạc, cũng là do thân cận bạn xấu, cũng là do thân cận bạn xấu. Cho nên cái việc mà thân cận bạn xấu thì đa phần là bị như vậy, bị ảnh hưởng bởi bởi hoàn cảnh, mà trong đó là có cái môi trường, và trong đó là có bạn xấu, không chỉ lo thân cận bạn xấu, cho nên thân bằng cận bạn xấu nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có vài cái ý. Con nghĩ rằng đối với một bậc chánh đẳng chánh giác đó, mà trong ba cái thời kỳ phát nguyện đó, phát nguyện ở trong tâm, phát nguyện ra lời đó, thì cái giai đoạn này có thể bị thối chuyển, có thể bị ảnh hưởng bởi cái hoàn cảnh mà họ có thể bị làm tạo cái nghiệp xấu. Nhưng mà khi đã được một đức Phật thọ ký rồi đó, thì cái điều đó nó có thể là tương đối là chúng ta thấy nó cái vị đó có cái sự chắc chắn và an toàn hơn, an toàn bảo đảm hơn. Còn đối với các bậc mà thân văn đệ tử của Đức Phật đó, thì sau khi chứng quả tu đà quần rồi, thì cái vị đó tu đà quần dù là cái vị đó còn luân hồi nhiều kiếp đi nữa, nhưng mà khi mà chứng quả tu đà quần rồi thì cái ác nghiệp, cái phân hướng đến cả thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp không còn. Cũng như là chúng ta được biết đó, là ở trong chú giải có nói rằng đối với bậc tu đà quần là thanh tịnh về giới, thanh tịnh về giới, và cái giới đã thanh tịnh rồi thì có lẽ là không có bị sanh ở trong cảnh, chắc chắn là sẽ không sanh ở trong cái khổ cảnh nữa, mà vị ấy sẽ được giải thoát trong tương lai. Mà vị ấy có sanh lại thì cũng sanh lại trong cái cảnh giới vui thôi. Có nghĩa là cảnh giới cõi người của chúng ta, hoặc các cái cõi phạm, cõi chư thiên, các cõi chư thiên chẳng hạn như vậy. Thì những cái điều mà chúng ta biết ở đây, thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây. Nếu điều chi chưa rõ thì con thỉnh chưa từng lúc bổ túc thêm ạ. Dạ, bây giờ thì con xin được phép xuống.
Chào tôi kính thưa đồng học tình, không biết đây có tính có thể trả lời cho cô số lượng số hay không? Tôi muốn xin chào tôi. Đại đức Phật Tính thấy một điều ở trong đời này đó, là khi mình tu tập, mình học được cái gì đó, hay là mình làm được cái gì đó, mình tu được cái gì đó, thì cái tâm mình bị rất là ngã mạn. Dạ, rất là ngã mạn. Ngay cả cái chuyện mình như là ngài Chư Chí Bá trong cái trường gia đình Bà La Môn, và gia đình đó vốn là người không có đức tin với Đức Phật Ca Sa Bà, và ngài cũng xu hướng theo đó. Nhưng nó đơn giản là tại vì ngài cũng là một người không môn nhân, ngài sống trong gia đình mà có cái nền học vấn, có tầm văn hóa cao, thì cái kinh nghiệm ở đây nó có tính thấy đó. Phải rằng là những người mà có trình độ, những người mà có học vị cao, thường là người cao ngạo, thường là người dễ có cái nhìn chủ quan, dễ có cái nhìn xa thường những gì khác biệt của mình, đúng không, chứ phải không? Xin phần ý kiến của đại diện của tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Công đức lớn kính, đảnh lễ đến Phật sư Thích Ca. Chúng tôi nhất tâm, chúng tôi Phật đạo, chúng tôi Phật tâm, để được chứng thành những vật chư tôn tâm của mặt tòa tập trung. Kính chào các cô chú nữ cùng các vị diện đạo chúng nữ. Nhà trong bàn thân viện đã cho chúng tôi biết được những điều rõ. Và chính vật tôi cho biết đưa lại chúng. Phải nói rằng là đối với những ai mà người ta có được một cái tài gì hoặc là người thường thì mình thấy rằng là nó cũng dễ sân lên là cái tâm trạng này. Bằng chứng mà chúng ta thấy rằng ở trong Hạnh Di Đà Bì Pháp, nếu mà nói về những điều phiền ở Việt Nam thì ở trong đó có ngã mạn. Có ngã mạn chuyện viên, mà một khi cái ngã mạn chuyện viên này mà muốn đoạn tận thì phải bật ta lãi. Đối với Phật tu lực quờ thì hóa có gì trừ được hoài nghi hoặc là kiến một chữ tâm sủng thôi. Thành ra đến mặt A La Hán cũng chưa có nhịp được, là mặt A La Hán cũng chưa có nhịp được. Thành ra ở trong tất cả chúng ta thì có một cái sự mà ngã mạn nó ngủ nằm, nó chưa có kịp mà nó bộc phát thôi. Thành ra có nhiều người thì người ta tưởng rằng là người ta không có ngã mạn, mà ví dụ như là những người thấy rằng có những người ta giỏi, nhưng mà người ta nghĩ rằng là mình chỉ giúp đỡ thôi, thì cái điều đó là người ta không ngờ rằng người ta có cái sự ngã mạn ở trong đó. Cũng như quý vị biết rằng là chúng tôi có một cái chú tiểu phục vụ rất là giỏi, nhưng mà có một cái điều này, phải là trong cái lĩnh vực là cái việc làm của cái chú đó mà ai mà nói vô thì chú đó không chịu. Và hoặc là ví dụ như là quý vị thấy rằng khi mà chúng ta có một cái chứng bệnh gì đi, người ta khuyên rằng là cái chứng bệnh đó là phải đi tìm cái loại thuốc đó uống, vân vân, thì cái người mà người ta cái chú mà biết trị bệnh đó, thì chú nó không chấp nhận mà cho cái bệnh nhân mà uống thuốc, vân vân. Thì thường thường quý vị thấy rằng những người nói chung là những người mà người ta có một cái tài gì đó, hoặc là người ta có một cái công trạng gì đó, thường thường người ta dễ sanh lên cái tâm ngã mạn. Cũng như quý vị thấy rằng đối với chân tác, đối với chân tác tâm tạc, khi mà ta đi xuất gia thì đối với sa nạc thì cũng có thở lên tiếng cái tâm ngã mạn. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà Đức Thế Tôn chưa được niết bàn thì lúc đó nó chư tăng mới phạt phạm nè đối với sa nạc. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với những người mà người ta gần quật thắng, hoặc là người ta sống kề cận với những người có phạm hạnh, mà người ta cũng còn bị những cái điều này điều kia, thì huống chi mà đối với bàn cô của chúng ta. Vậy thì ở trong cái trường hợp này, ví dụ như quý vị thấy rằng, ví dụ như bây giờ chúng ta có công, chúng ta có công với các Phật tử, hoặc là chúng ta có cái học vị cao, thì nếu mà bây giờ chúng ta có vậy, chúng ta suy nghĩ về cái gì mà để mà chúng ta cần gì cái sự ngã mạn, thì cái phần chính á, là phải là tu tập rồi. Nhưng mà ở trong cái đời sống thường thường chúng ta thật sự ra cái núi này cao, có núi khác cao cao hơn. Cái người ở đây giỏi thì cũng có cái xứ khác có người ta giỏi hơn. Cũng như quý vị thấy rằng ở trong những cái câu chuyện tiền thân, quý vị thấy rằng có những vị võ sĩ đi đến làng này làng kia hạ gục được tất cả những võ sĩ giỏi ở trong cái làng đó, rồi có sự hân hoan, có sự cống cao. Nhưng mà khi mà đi qua đến làng của Bồ Tát của chúng ta thì bị Bồ Tát của chúng ta hạ gục. Ở chỗ này chúng tôi muốn nói rằng hãy mà ở đây có người giỏi thì ở nơi kia có người giỏi hơn, hoặc là ở đây mà chúng ta thấy rằng núi này cao thì có núi khác cao hơn. Vậy thì mình ở đây mình nói cái điều này thì thật sự ra quý vị không phải là mình chê những cái người mà có giai cấp hoặc là những người có học vị cao. Ví dụ như quý vị thấy rằng đôi khi chúng tôi nói ra cái điều này là cũng như là vừa trả lời câu thảo luận mà vừa tâm sự luôn. Quý vị biết rằng có đôi lần tôi gặp những người Phật tử này Phật tử nọ, người ta nói ở chùa sư không có vị nào là thạc sĩ hay là cử nhân cả. Rồi người ta mới giới thiệu cái chùa kia đó là phần nhiều ở trong đó là từ cử nhân trở lên cho đến thạc sĩ. Thì quý vị biết rằng có những gì mình nghe những cái câu nói đó, thật sự mình không phải là canh tỷ và không bao giờ canh tỷ. Ngày xưa mà khi mà mới vào tu hoặc là mới biết làm việc đó thì thí dụ như chúng ta còn có cái sự canh tỷ. Nhưng mà khi mà cái công việc nó nhiều quá thì mình mong rằng có nhiều cái vị sư giỏi để mà chia nhau gánh vác cái công việc cho cái công việc Phật pháp nó được trôi chảy. Nhưng mà có được nhiều vị sư nghĩa thì mọi người thì người ta càng mừng thêm chứ không có một cái sự canh tỷ. Nhưng mà quý vị biết rằng có những người Phật tử người ta cứ đem những học vị của những vị kia ở chùa đó, rồi người ta đem so sánh với chùa này chùa kia không? Thì quý vị biết rằng khi mà so sánh như vậy đó, cái lúc bình thường rảnh thì họ so sánh như vậy, nhưng mà cái lúc hữu sự đó, thì họ không được những cái người mà có học vị để giúp đỡ. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những người ta, ví dụ như người ta tìm những chùa nào mà có nhiều cử nhân, có nhiều thạc sĩ người ta đi đến, rồi người ta đi một thời gian dài, rồi khi mà nhà người ta ví dụ như là có một cái đám tang xảy ra, thì những vị mà cử nhân á, hoặc là thạc sĩ người ta đi làm những chuyện lớn rất là nhiều, thành ra không có còn ai đi đến để mà đi cái đám tang của một cái gia đình người Phật tử thân quen. Rồi khi đó người ta chắc, Phật giáo là âm tâm, không có tình, không có nghĩ luôn đó. Thì quý vị thấy rằng cái này là đổ quan. Thì thường thường mình chỉ mến mộ một nhóm nào đó thôi, là Phật giáo Nguyên Thủy, hoặc là Phật giáo âm tâm, đúng không? Cái điều đó nó không có thực hợp đâu, nó không có phải lẽ, nó không có hợp theo lẽ đạo. Tại vì nhiều khi thứ nhất là mình không mờ, không có tỉnh. Rồi thứ hai là nhiều cái thường xuyên, những lúc bình thường mình không có qua lại, không có đi đến chào hỏi, thành ra mình cảm thấy nó xa lạ. Hoặc là có những cái trường hợp khác, quý vị biết không? Ví dụ như mà khi mà trình bày thuyết giảng trên con thân, thì có những người người ta hỏi, người ta hỏi cái vị đó giảng hay gì đó chứ, có cái bằng cử nhân hay là có cái bằng gì không, thì rồi người ta cũng khoe cái chùa đó những vị đó có cử nhân rồi này kia. Nhưng mà chỉ có nhiều khi một cái chuyện nó nhỏ thôi, ví dụ như là một cái từ ngữ Bali, thì quý vị thấy là thường thường trên đây những cái từ ngữ Bali mà bị kẹt á, thì thường cái từ nó bị đi tìm bạn, bị sẽ đi tìm những trò tình yêu thì ở trong trong này không mất. Thì nếu mà mình nói là mà những cái học vị cao á, thì chúng ta phải đi tìm những cái vị trò để người ta chia sẻ những cái năm tháng mà người ta đã bỏ công ra, người ta tu học và rất nhiều, người ta chia sẻ rõ ràng. Chưa chắc gì những người mà người ta có học vị, người ta người ta không bị chi phối vỡ cống nào hết. Thật sự cái điều là học vị rồi cái quyền tốt nữa. Thí dụ như quý vị thấy rằng mình mà chỉ cần mà có được một cái quyền nhỏ nhỏ thôi thì ai mà xâm phạm hoặc là ai mà đụng vào cái lãnh vực đó của mình thì mình cảm thấy khó chịu rồi. Hoặc là thí dụ như quý vị thấy rằng vừa rồi thì chúng tôi cũng thấy nhiều cái trường hợp, ví dụ như mình là một cái vị mà có địa vị đi hoặc là có danh vọng gì đi, mà mình đi đến mà cái hội chúng người ta không có chạm thì mình cũng buồn, mình cũng sinh ra cái khó chịu vân vân. Vậy thì quý vị thấy rằng ở đây chúng tôi nói rằng là đa phần những người mà người ta có một cái địa vị, có một cái danh vọng hay là có một cái học vị gì đó, dù cho họ là những vị sa môn hay là dù cho họ là người chờ vân vân, họ cũng đều có cái chứng ngại, là cái chứng ngại lớn nhất là nói về cái ngã mạn. Chỉ còn một số còn lại là do người ta bận về cái sự tu tập, bận về cái việc hành đạo, hoặc là lúc đó người ta đang lo chuyên tâm ở trong cái đề mục người ta tu tập, thì người ta không bị chi phối về cái pháp ngã mạn đâu. Chứ thường thường mà chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta, nhiều khi chúng ta chỉ có một cái tài chút xíu thôi, thì cái ngã mạn nó sẽ dễ dàng chi phối chúng ta. Chỉ có trừ khi nào chúng ta nghĩ rằng mình cống hiến đến tam bảo, cống hiến đến Phật pháp, hoặc là mình dùng cái kiến thức này để mình tu tập thiền quán vân vân, thì đôi khi chúng ta sôi nổi ở trong tinh thần chúng ta lại thì chúng ta lúc đó mình không có bị cái sự chướng ngại của ngã mạn. Còn nếu mà bình thường chúng ta cứ thả tâm vào, ví dụ như là trong thời gian qua mình đã bỏ công ra mình học mà để mà mình thấy được cái học vị này hoặc là cái bằng cấp này, bây giờ mình sẽ cũng như là nghỉ ngơi hoặc là mình sẽ để cho rảnh rang của lại những ngày mình đã học đúng không, thì khi mà mình suy nghĩ như vậy cũng có cái sự ngã mạn nó xem vào. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong đời sống này thì đa phần tất cả chúng ta bị chi phối, bị cái chứng ngại ngã mạn rất là nhiều. Nên chúng ta, nếu mà chúng ta cố gắng chúng ta tu tập, chúng ta từ từ sẽ dịch dần, hoặc là từ từ chúng ta sẽ đột phá. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa Đẹp Đẳng của Vườn Liên. Bây giờ con xin được tiếp tờ, con xin thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy.
Sau cái chuyện đầy Phật tính, thứ gì muốn ngày hôm nay mà chưa thể dẫn chúng tôi tự quyền và chúng tôi sẽ trả lời được, chúng tôi tự xin chúng tôi sẽ trả lời được, thì đó phải có là một ngày rất là may mắn, sau khi chuyện này sẽ có một đầy đủ rồi. Bây giờ chúng ta thử xem chúng ta may mắn bao nhiêu, không biết là tình hình có ở trong ấy không, và nếu được xin cái tính chất tình hình trả lời cái câu sau những cái tiếp. Chị Vân, có lẽ là rất là may mắn xin được chúng ta tình hình ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta nhận ra một điểm là Đức Bồ Tát tiền thân của Đức Bồ Tát của chúng ta ở trong những cái kiếp sống mình kiếp trước với lý Phật cái sáu bá là bị trở thành nhân giác sau cùng một ngày gặp Đức Bồ Tát thành đạo rồi, nghĩa là cái căn cơ nó chín mùi rồi, không phải chín mùi nghĩa là nó sung mãn đến mức độ mà nghĩa là sau khi Phật về thì Phật tới trở lại mình. Và chúng ta cũng thấy có nhiều trường hợp, có nhiều người đi Phật sau tiến trong tương lai thì cũng có những điều như là Ma Vương cũng sẽ là một trong người bị trở thành giới giác trong tương lai, hay là Ma Bạch Tư Lạc chẳng hạn. Lẽ ra thì theo cái nhìn của chúng ta, một vị mà đã sung mãn như vậy đó, thì có vẻ khi các vị gặp Phật pháp không thì các vị nhanh chóng nhận biết nhanh chóng, lãnh hội nhanh chóng bị nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là như Văn Hương hay là những cô, ngay cả như Văn Phi Đặc đó thì cũng hứng hờ lắm, chứ phải là không phải là biết hết với cái chuyện mà nhắc Bồ Tát Phật, mà chúng ta có biết nhiều lắm vì đại Bồ Tát. Thì ngay cả Đức Phật chúng ta khi mà ngày cùng chú Tư Pa Lát cũng vậy. Thì theo sự tận phương nguyện, lý do nào một bậc mà bao lâu bậc đã sinh mãi như vậy, nhưng mà khi mà đối diện với Phật, đối diện với Pháp đó, vẫn còn có những sự lãnh đạo, mặc dù các vị đã đại sắc hoàn thành đại nguyện vậy thôi. Xin một ý kiến từ tổ tự nguyện.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Phật Mày, Nam mô Phật Thầy. Vậy thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô chú nghe. Chúng con thật đến đây đến Đức Phật, đến Như Lai, đến Chánh Tăng. Cô cái đề đến Đức Phật, 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 để Phật, mình Phật, Đức 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 Phật, thì ít nhất cũng là gần thành Phật. Mà tại sao mà khi mà gặp Đức Phật Kassapa hay là cũng tương tự như vậy những vị Bồ Tát khác, ví dụ như bây giờ Bồ Tát Phật Tây Giá chẳng hạn, khi gặp Phật thì chúng ta thấy vẫn là một cái, vẫn có một cái khép nét, hay là có một cái sự tôn trọng. Đây là một điều sự thật. Có thể nói rằng là cái gì cái là chúng ta thấy khi mà chưa thành Phật thì như thế này là sẽ như còn một cái dấu chấm cuối cùng, một giọt nước để tràn ly, mà chính kỹ có chỉ có vị này, và trên cái ấn nước đó, trên một cái giá trị đó mà để gặp được, mà các vị Bồ Tát kiếp chót mà để gặp được các vị chánh đẳng, các vị chánh đẳng chánh giác, đây là một sự thật tuyệt đối. Và biết rằng mình đã tròn đủ ba la mật nhưng thì cũng còn một cái giọt cuối cùng. Tức là vậy, nhưng điều mà sao? Đối với các vị vẫn đi trên con đường của mình. Bởi vì sao? Biết rằng con đường mình đi, nó đi qua một cái đoạn đường, biết là tới đoạn đường cuối. Thì chắc chắn là đoạn đường cuối đó có như thế nào thì chúng ta cũng phải tới. Nhưng chúng ta thấy, đối với Ngài, vì tỳ kheo mà... vì tỳ kheo tên tỳ kheo mà nhỏ, mà đến khi mà bà Gotami bà dân một cái lá y vàng á, mà bà mai mà dành cho Phật, thì cuối cùng thì dân cho vị tên tỳ kheo này, thì vị ấy cũng cảm thấy là bình thường, mà có là một đệ y mà dân hai đấng từ tôn, xem như là một cái lá y đó là cho hai đấng từ tôn về tương lai di là Phật mà. Thì nếu mà chúng ta cho là một thái độ là xa lạ hay là lạ lắm gì đó, thì chúng ta gọi trên ngôn từ nó là vậy. Những điều mà phải nói rằng là một cái sự viên mãn, cũng như bây giờ chúng ta đã
Brett has been detected,
thì cái việc chắc chắn là chúng ta phải được cấp bằng đó. Thì cái sự cấp bằng đó chính là do cái vị cuối cùng Phật, ví dụ như Phật Thích Ca của chúng ta thì tuyên bố cho vị Phật cuối cùng đó là Phật Mê Tây Giá và Đức Phật Kassapa, tức là Phật Ca Diếp, đó chính là tuyên bố cuối cùng là tương lai vào thời đó có một vị Phật sẽ xuất hiện dòng dỗ như thế này và tên tuổi như thế này và để lại giáo pháp như thế này và có chúng đệ tử ra sao. Thì vị ấy đã tiên dự như vậy, thì cũng như là chúng ta đã tốt nghiệp rồi, thì cái sự tốt nghiệp đó nó được ký vào cái văn bằng đó là một vị Phật cuối cùng. Thì chắc chắn chúng ta đã thi đậu rồi thì chúng ta phải có bằng. Thì cái giá trị mà chúng ta gọi là xa lạ hay là lãnh đạm nó cũng như thế, chứ chúng ta biết rằng khi chúng ta đậu thì chắc chắn chúng ta phải đạt cái hiệu quả là lãnh cái bằng cấp. Thì có thể nói rằng là đồng mà nó lại dị một chút xíu, tức là đồng cái gì, tức là tương lai sẽ độc nhất trên thân, ý nghĩa của đặc chứng mà ta tha cho tôi. Bởi vì như thế nào ở trong quá khứ, như thế ấy trong hiện tại, như thế nào trong hiện tại, như thế ở trong tương lai, chính là cái giá trị đồng. Đồng nhất về giác ngộ, đồng nhất về tự mình giác ngộ và chứng đắc tứ đế. Xuyên qua tứ đế mà không có người, không có thầy, không có chỉ dạy. Và sau khi vị ấy chứng ngộ, và vị ấy chứng ngộ toàn tri toàn giác với tam giới này, thì cái giá trị mà xa lạ, cái giá trị lãnh đạm đó, nó đồng nhất trên trên cái đương vị với nhau. Cho nên chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ chúng ta tốt nghiệp, người khác cũng tốt nghiệp, thì sự tốt nghiệp đó đồng nhất. Cái anh với tôi cũng như tôi với anh, nhưng có một điều đó, tức là cái sự đồng nhất đó nó cũng như có người trước người sau. Như tôi chúng ta nói một cái sự xa lạ, một sự lãnh đạo, nhưng quả thật là đối với các vị đó thì phải có một cái sự kính trọng, có một cái sự thực từ mà biết rằng đó chính đây là những người mà độc nhất, những người mà một chúng sinh, chỉ có một chúng sinh này là duy nhất cao cả hơn tất cả những chúng sinh khác. Bởi vì trong tâm thổ mà một người thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh thì Đức Phật cũng có nói, ở trong các loài hai chân và kết đại chính chắc là đối tượng. Thì đối với các vị Bồ Tát kiếp chó thì các ngài lãnh hội cái điều này tuyệt đối, lãnh hội cái điều này tuyệt đối. Cho nên vì vậy không có lý gì mà họ phải là các ngài phải có một cái tạm ra, tức là cái sự sợ sệt, cái sự lo lắng gì cả. Mà đó chính là như là chúng ta đã làm xong một cái bài tập, một cái bài thi, bây giờ thì không còn phải lo gì nữa. Và bài thi đó như chân như thật, chắc chắn nó là vậy. Bình thường chúng ta hay lo lắng sợ sệt, điều này sẽ xuất hiện với mình, điều kia sẽ xuất hiện với mình trong sự bất ngờ. Nhiều khi là trong vô tình chúng ta đã làm xong cái công việc, nhưng điều mà cái công việc đó nó có thể bị mất là do một cái điều này, nó do điều kia, hay là bị trở ngại do cái thời tiết, hay bị trở ngại do cái người ta phá phách, vân vân. Chúng ta có những cái sự lo lắng suy tư. Nhưng khi mà còn ngược lại đối với Bồ Tát kiếp chót hay là kiếp gần cuối, như là Đức Phật Mettayya hay là tiền thân của Đức Phật Thích Ca, của chúng ta đối với ngài Khai Nhiếp, thì tất cả những điều đó xem như là có một cái sự chắc chắn không thể nào thay đổi được. Bởi vì ba la mật độ các ngài đã tròn đủ, mà chính cái điều này ngài đã trả lời cho Ma Vương khi mà Ma Vương đến đây quấy phá với cội Bồ Đề, để mà nói rằng quả đất này là của Ma Vương và bồ đoàn này không phải là của Thích Ca Mâu Ni, của Sa Môn Bồ Đà ngồi đi được. Thì chính Đức Phật này trả lời cho Ma Vương, cái bồ đoàn này không phải là của ai, mà cái bồ đoàn này không phải tự động mà nó có, mà cái bồ đoàn này chính là ba la mật độ của Như Lai, của ta đã tạo tác, cho nên nó kết tụ cái bồ đoàn này. Ở đó muốn nói về cái sự đặc chứng tại nơi cội bồ đề này, đã trả lời thẳng thắn cho Ma Vương. Thì chúng ta thấy khi mà pháp độ của vị Phật đã tròn đủ, của một vị Bồ Tát đã tròn đủ, thì các ngài không cần phải lo lắng, các ngài không cần phải có một cái sự phải là sợ sệt, phải có một cái sự run sợ và khiếp đảm đối với một ai. Dĩ nhiên đối với các Phật tổ toàn giác thì nghe đó như là một vị thầy, thì các vị đó có sự tôn trọng thì tối, nhưng không phải là một cái sự sợ sệt, một cái sự lo âu. Khi mà nếu như chúng ta không được người này, không được đẹp lòng người này, thì chuyện này chuyện kia nó sẽ xảy ra, vân vân, thì hoàn toàn không có. Mà các ngài có thể nói rằng có một đức tính tự tin và có một thái độ lãnh đạm một chút xíu đối với mọi vật và mọi người xung quanh. Ở đó nó lên một cái giá trị tuyệt đối của vị Bồ Tát kiếp gần cuối cùng, sau khi chết sanh lại cũng đau sức và sanh lại cái con người để chứng đắc đạo quả, khi cái thời mà giáo pháp của các ngài đã xuất hiện. Và kính bạch thượng tọa, con có được điều xin. Và như vậy, nếu có điều gì cần muốn thích thì kính bạch với ngài. Nam Mô Bụt Đà Giá.
Và bây giờ thì chúng ta lại thỉnh chúng ta thỉnh sư tổ sư siêu. Mà sư tổ sư siêu không biết sư tổ có mặt ở trong máy và có nghe được không? Nếu sư tổ sư siêu đã có mặt ở trong máy thì xin kính thỉnh sư tổ sư siêu. Mà sư tổ sư siêu hôm nay khi mà chúng ta đọc vào cái câu thảo luận của ngài Kubuvilana và ngài Nagasena thì một điều mà khiến cho chúng ta nhớ lại lời dạy của Đức Phật đó là sự thân cận và toàn tâm của Phạm Hạnh. Và ở tại một vài quốc gia Phật giáo đó thì người ta có một cái lời nguyện, đó là nguyện trong cái luân hồi từ cho đến khi giải thoát, không thân cận với giải thoát, không thân cận với nguyên nhân, không thân cận với hiện thế. Thì tôi nói thật là có nhiều phật tử cho biết chuyện được không quan trọng. Trong đời sống luân hồi mình quan trọng mở thân mình thôi, chứ những người như mình sống trong gia đình nào hay là mình thân cận với ai, mình sống với người trong cái văn hóa nào cũng không quan trọng. Nhưng mà trong cái điều sư tổ tôi xin thì cái lời nguyện là trong cái vùng không thân cận kẻ kẻ ác kẻ ngu đó có quan trọng với người tu tập hay không, là như tự nhiên đạo có nên đặt vấn đề là mình nên phát nguyện như thế nào để cho ở trong vùng sư tổ tôi xin chúng ta không rơi vào những trường hợp như vậy. Cái lời ý kiến sư tổ tôi xin.
Xin hỏi gì có nghe được chúng ta nói không? Xin cảm ơn quý vị. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng, thành đạo quý Phật tử. Trong thế gian nó có nhiều cái sự trợ duyên, chúng ta không thể nói là cái chuyện mà có bản lĩnh hay không có cái điều không quan trọng do tự mình, không phải như thế. Và trong cái giải của nó đến thập phước luân hồi, thế nào là mười cái phước luân hồi? Ở đây trong vòng sanh tử luân hồi sinh ra mà được sanh ở trong, được làm con của một người cha để hiền thiện gọi là có phước, được sanh làm con của một người phụ nữ, một người mẹ có đức hạnh là một người có phước. Sinh ra ở đời mà được gặp gỡ che duyên vợ chồng với những người, với người nam hay là người nữ có những câu gì của người chồng như người vợ là có phước. Trong đồng lương hồi khi mà có được những đứa con và những chú sanh thì hiện họ tái sanh vào làm con của mình, đó là điều có phước. Trong vòng luân hồi mà có được quyết thuộc trong sung túc đạo đức và hiện thiện phụ dụng cho thiện pháp thì đó là mình có phước. rồi trong dần trong cái luân hồi mà được kết bằng hữu với những bậc thiện trí thức, những người có đạo đức, thì như vậy là mình có phước. Rồi ngoài ra đó còn có những cái phước luân hồi khác, như là sinh ra sinh trong một luân hồi mà được đầy đủ tài sản, được lợi lộc phát sinh, được quyền chức và được hưởng thụ dục lạc một cách thỏa mãn, thì đó gọi là có phước. Thì như vậy qua thập phước luân hồi thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây, nếu mà chúng ta trong vòng luân hồi mà chúng ta được thân cận với những người bạn tốt, những người bạn lành, thì đó là cái phước báo của mình. Cái chuyện có quan trọng chứ không phải là không quan trọng đâu. Bởi vì khi mà chúng ta thân cận với, chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức, hay là chúng ta kết bằng hữu với những điều bạn lành đấy, thì chúng ta sẽ được bốn cái điều tốt. Rồi thứ nhất là khi mà chúng ta thân cận với bạn lành, tánh mạng của mình được bảo đảm không bị đe dọa, tài sản của mình được bảo đảm không bị đe dọa, mất mát. Thân cận với người bạn lành bạn tốt thì chúng ta sẽ được ảnh hưởng cái thanh danh, ảnh hưởng cái thanh danh, chúng ta không sợ bị mất mát thanh danh. Người ta nói nếu mà bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai thì tôi sẽ nói với bạn như thế nào. Cho nên nếu mà mình mặc dù là người tốt thì không có làm thầm bậy, nhưng mà mình ở gần cái người mình đi chơi giao du với người bạn xấu đó, thật ra mình cũng bị người ta người ngoài họ đánh giá mình là con người xấu. Do vậy cho nên những người tu tập họ tránh những người bạn ác là như vậy. Rồi cái điều thứ tư đó là khi mà chúng ta thân cận với bạn lành, mà bạn lành ở đây một trong bốn đức tính là khuyến lợi, Athakkhayi, tức là cái người khuyên cái điều phải, người lợi ích, thì nhờ thân cận với bạn lành như vậy, bạn lành chẳng ngăn chúng ta không cho làm điều ác và khuyến khích chúng ta làm cái điều thiện. Do đó cho nên chúng ta sẽ có nhiều lợi ích, nhiều cái phước báo. Chính vì vậy cho nên Phật nào biết dạy là phải thân cận với bạn lành, và cái sự thân cận với bạn lành đó được xem như là chúng ta đã thành tựu toàn bộ phẩm hạnh. Cho nên ở đây bất kỳ người chúng ta nguyện phước để khi luân hồi không thân cận với người ác xấu mà thân cận được với bạn lành, thì cái lời nguyện đó rất là quan trọng đối với người tu tập. Bởi vì ở đây chúng ta nhớ trong bốn cái điều thích hợp tập tài danh giúp cho vị hành giả có sự ý tu, thứ nhất là được gọi là Avatar tài giá là chỗ ở thích hợp, thứ hai là Avatar tài giá là Phật tử thích hợp, thứ ba là Phúc là lát của ba giác, tức là cái người thân cận nếu họ có đức tin thì mình sẽ mạnh được đức tin. Nếu mà thân cận với người mà họ còn có vô vào sự tinh tấn thì mình sẽ ảnh hưởng, mình sẽ bắt chước được sự tinh tấn. Nếu mà thân cận với một người mà họ có giới thì mình sẽ ảnh hưởng cái việc giữ giới. Thân cận với người có trí tuệ thì mình sẽ ảnh hưởng có trí tuệ. Do đó cho nên cái việc thân cận với người rất là quan trọng, đến mức mà trong bút là điều tài giá, thì trong đó còn được bút là tài giá. Còn cái điều thứ tư thích hợp là gọi là thăm ấn tài giá, thì là cái điều tài thích hợp hay là pháp thích hợp, cái điều mục đích để tu tập để tiến hành đến đạo quả. thì ở đây trong cái câu trả lời của chúng tôi là muốn nhấn mạnh đến cái chỗ bút lát pha giá, tức là cái người thân cận, thì ở đây ám chỉ cho người mà chúng ta giao du, chúng ta sống gần hay là bạn hữu vân vân. Thì như vậy nếu như người đó là cái người hiền thiện, người đó là người có đầy đủ đức tin, đầy đủ giới hạnh, người đó là người có đầy đủ cái tinh tấn, người đó đầy đủ trí tuệ, thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta cái việc mà tu tập rất là tốt. Chớ chúng ta không nên cho rằng là cái chuyện mà thân cận với một người tốt hay là xấu gì cũng không quan trọng, nghĩ sao cho tâm mình tu tập thôi. Nói như vậy là chúng ta nói càng, chúng ta nói bướng vậy thôi. Chớ cái tâm tánh của kẻ phàm phu á, cũng giống như là nước ở bầu thì tròn không thì dài, thế mà gần mực thì đen, gần ngàn thì sáng. Ở bầu ở sớm dài thì tâm cá mở làm nhang trơm trầm. Do đó cho nên cái việc mà trong những chiếc luân hồi không thân cận với người ác xấu và kiếp, thì cái lời nguyện đó là lời nguyện rất là quan trọng cho cái việc của chúng ta tu trí. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chị tội giác đẳng như vậy. Nam mô Như Thầy.
Nếu quý Phật tử nào nhìn thấy cái sắc của các vị đạo sư mà từ trên xuống dưới, thì tập tự siêu, thì tập tự nguyện chạy được Phật tính, thì tự hợp tân, thì pháp đăng. Thì quý vị sẽ hiểu rằng ngày hôm nay là một vị rất là may mắn, cũng không có điều hợp chính vị. Chúng ta hãy trở lại với Thầy Pháp Đăng. Thì giáo sư chỉ trị ngày hôm nay có một cuộc thảo luận sau cùng. Thầy Pháp Đăng, chúng ta có nghe được không? Không biết Thầy Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thầy Pháp Đăng đang ở trong mạng dân, thì quý vị có một ngày rất đại quan cái gì là cách tự thực sự. Chúng ta đang chúng ta đang bàn về từng hành trình tu học của mình. Có một lần nhà một kiều liên đất sinh nên nhìn nhận trước một chuyện là có một vị thí chủ là sinh cũng dường tại tâm, nhưng mà vì những lý do đặc biệt mà ngày một thiện duyên ngày muốn dời là ngày tại tâm qua ngày khác, là bởi vì có cái duyên sự mà ở đây chúng ta không muốn đề cập. Thì vị thí chủ đó đã khẩn khoản nói rằng ông sẵn sàng đồng ý để dời cái ngày tại tâm với ba điều kiện, đó là mạng sống được bảo đảm, tài sản được bảo đảm và niềm tin được bảo đảm từ đây cho đến lúc ông trở tăng. Nhưng mà tôi nhờ ông có đúng ông sống tới lúc đó tài sản vẫn còn để ông trở tăng với niềm tin được bảo đảm, thì ngày một kỳ nghĩ là hai điều đầu tiên đó là tính mạng và tài sản thì ngày có thể bảo đảm được, nhưng mà niềm tin thì ngày không bảo đảm, thì ông phải bỏ sạch thì ông phải sợ lên. Thì hôm nay chúng ta nói về trường hợp là một người tu tập ở trong sự luân hồi đó, nó có nhiều sự sơ sẩy. Thì chúng ta nghĩ sao, tại sao về một người như trong trường hợp này nghề bảo đảm về tính mạng, bảo đảm về tài sản, nhưng mà tại sao không bảo đảm về niềm tin? Và điều đó cho chúng ta những điều của chúng ta học gì? Xin ý kiến của chúng ta học.
Trong cái câu hỏi một cái ứng dường của bác Hoàng Sa thì cũng nhớ như là một chuyện này, nhưng mà ngày Mốt Cà Lăng nói ngày bảo đảm hai vấn đề, thì tôi nghĩ rằng đối với cái vấn đề là mình không bảo đảm là niềm tin đó, thì mình cho một cái bài học. Vì đối với ngài có từng có được không, thì ngài quán thấy là cái tuổi thọ, cái tài sản của vị này chắc chắn không có ảnh hưởng gì nên này bảo đảm hai vấn đề này. Còn cái lòng tin thì chúng ta phải tự mình có lòng tin cũng để cho thế hệ mai hậu thấy rằng cái lòng tin nó là một cái hạt giống của mình, mà nếu mà tài sản có mất hay là tính mạng có mất nhưng mà mình có lòng tin thì chính cái lòng tin đó nó sẽ là một cái điều tuyệt vời đối với chúng ta. Ta có thể đưa mình về cái hành tinh hay là lòng tin mình ta lòng tin bất động, nếu mình ứng tâm thì đúng đó. Còn nếu mà mình cái lòng tin mà mình không có đó thì có thể là tài sản tính mạng mình cũng mất luôn. Nếu mà mình nói tiếp xa hay những cái luân hồi đó, bởi vì thường thường khi thấy một người mà họ không thành tựu được cái lòng tin trong sạch thì có thể là tiếp sau phải là người giàu thì họ cũng tưởng tài sản, rồi họ có mạng sống cũng mất tài sản, tại vì họ phước từ cho họ giàu tăng quý phái cho họ có tuổi thọ sống lâu, nhưng mà rồi nếu họ không có lòng tin nữa thì họ cũng không tạo được phước. Thành ra chính vì vấn đề này đấy. Trong cái câu đó thì tôi nghĩ rằng để chúng ta thấy rằng cái lòng tin là tự là cái nhân, tự là cái điều kiện căn bản mà mỗi người phải tự giữ lấy. Bởi vì chính Đức Phật đã trả lời về to cá là ngài nói rằng đức tin là cái bậc cao thượng nhất người nam người nữ, hay là có những đoạn khác là đức tin là cái hạt giống. Nếu mình mất cái hạt giống rồi thì mình không có thể nào gieo trồng được. Hay là nói rằng đức tin là cái bậc cao thượng nhất người nam người nữ, thì người nam người nữ có lòng tin nên họ tạo phước, họ tăng lên, họ có được đầy đủ bất cứ cái gì có cũng có thể có được chính do lòng tin. Chúng ta có thấy gì, những người có lòng tin họ, ví dụ mình nói là cái người thí chủ có ba điều kiện: một là người này có lòng tin, hai là người này có tài sản, ba là người này có sức khỏe. Như vậy á, thì cái lòng tin là cái điều kiện đầu tiên, nó là cái điều kiện mà hay là nó trong nông quyền, nó tính quyền là cái quyền đầu tiên mà có, như vậy sẽ có được những cái gì đặc biệt. Còn nếu cái lòng tin mà không có đó thì mình sẽ mất đi rất là nhiều. Và cái lòng tin đó thì phải dựa vào cái tâm của mình, dựa vào cái sự thọ trì của mình là mình bị như vậy. Còn tài sản hay là mạng sống có mất đó, mình cũng có thể không có sợ hãi gì. Nếu một người mà thành tựu được lòng tin bất động đó, thì có mất cũng trong việc trời người thì cũng không thể nào đó đứng được. Nhưng mà nếu một người mất lòng tin đó, thì bốn đường ác đạo sẽ chờ đợi mình. Vì mình mất lòng tin là mình không tin nhân quả, không tin Phật pháp ta nữa, là mình rất nguy hiểm. Nên cái lòng tin nó mang lại cho mình rất nhiều những cái ác vô. Nên đức tin cũng là giống, mà đức tin cũng là cái bậc cao thượng nhất biết người nam người nữ. Nếu người nam người nữ nào mà đánh mất lòng tin rồi cũng như là mình phục khí cái gì đấy, thì cái lòng tin là cái bậc cao thượng nhất biết người nam người nữ, tức là mất lòng tin là mình xấu khí vô cùng. Thành ra chính vì như vậy nên ngày Mất Ba Ná ngày bảo đảm với ông Việt Nam này hai điều là mạng sống và tài sản, nhưng mà lòng tin là tự ông phải giữ gìn, ngài có bảo đảm lòng tin. Thì chúng ta thấy lòng tin đó, có thể là nếu mà ngài bảo đảm thì mình biết đâu tôi nghe là ổng thì mất lòng tin sao, chứ không phải là bởi vì quý vị thấy lòng tin đó, nó có thể rất là dễ mất. Nếu mà mình không có cái lòng vững chắc thì mình thấy mình sẽ bị dễ mất lòng tin. Nên thực sự gì thấy đó, có những lúc mà Đức Phật này nói về Pháp Cô Độc cũng thành tựu được thánh tính rồi á, ổng bất động trong cái từ bộ kỳ đảm bảo. Nhưng mà ngài kể là những chiếc ngài làm người thôi, ác ma quá trong cái hầm lửa, ông kêu ngài bước nó ngài lọt cái hầm lửa, trong khi bị độc chất hoặc ra đi cực thực. Nhưng mà ngài không bao giờ tin rằng một cái người làm phước mà rơi vào bị cực thực. Nên ngài bước nữa thì cái hầm lửa nó trở thành cái quan trang. Ngài nói rằng một người mà tin vào nghiệp quả, tin vào cái ân đức Phật Phật An rồi thì cái lòng tin nó sẽ đưa người từ từ đến thánh tính, đưa người ta trở nên lòng tin không rõ thứ nữa. Còn nếu mà đánh mất lòng tin rồi thì nó mất tất cả. Thì theo nghĩ rằng cái câu này là một cái chi pháp mà ngài Thiện Ly ngài nói về thế hậu. Thế hệ mai hậu có đọc kinh Hoa Nghiêm này thì cũng thấy là cái tài sản hay cái tính mạng đó, nó quan trọng, cái đức tin nó nhân thuộc về cái sự chủ động, và bên kia là thuộc về cái quả, nó thuộc về cái sự mà ngài bảo đảm. Thì ngài thấy rằng cái mạng sống là cái tài sản thì ngài không còn bị lay động nữa, nhưng mà cái lòng tin nó là do mình kéo vào hướng và không kéo hướng, đó là ngài cái nói như vậy. Thì con xin trả lời như vậy, nếu có gì thì con xin
chúng ta tự nhiên chúng tôi phải nói một điều là trong cuộc sống chúng tôi làm việc thì nó có nhiều cái việc thăng trầm lắm, việc này việc kia, có cái việc chùa, nhưng mà một việc mà chúng tôi cảm thấy nặng nề, thấy rằng mình sợ an ủi, cái việc an lạc đó là lúc làm việc với chư tăng, làm việc với các vị Phật tử ở trong rừng pháp vị. Thành ra quý vị, ví dụ như ngày hôm nay chúng ta có một trường hợp về siêu, trường tọa tự nguyên, trường tọa Phật Đăng, trường tọa Học Tân, trường tọa Minh Hạnh, trường tọa Lê Đức Pháp Tính, thì chúng ta có những gì này không phải là chúng ta thì mới đây mà lại có cái sự đóng góp lâu năm tới trong Phật Pháp. Và thật ra trong cái kinh nghiệm là việc Phật sự chúng tôi là sao, nó cũng là một cái cơ duyên rất là hạn hữu, đẹp rất là hạn hữu. Nhìn khi các vị vào trong môn mỗi ngày chỉ vào trả lời cho một câu hỏi mình thôi, nhưng mà nó phải là một ngày hai ngày, nó phải là một tuần hai tuần, mà nó là cả tuần ngày này qua ngày khác, tuần tháng này qua tháng khác, tuần năm này qua năm khác. Không có các vị giảng sư thì thật ra chúng ta vô phương, không có thể nào chúng ta tổ chức lớp học được. Nên khi mà chúng ta nhìn vào điểm này rồi thì chúng ta có hai cái bài học rất là quan trọng. Điều thứ nhất là chúng ta luôn quý trọng cái sự có mặt của những bậc thiện trí ở trong cuộc đời của mình. Và điều thứ hai đó là thứ gì đúng ra thì thông thường chúng ta hay hờ hững với cái sự đóng góp của người khác lắm. Chúng ta ít khi nào chúng ta cảm kích được một điều rằng mình có nó mang lại cho chúng ta những cái lời lạc ở trong đời sống. Chúng ta để ý một điều rằng những người sống tại các quốc gia mà tự do đó, đôi khi cái một cái con phố bình yên, đôi khi một giấc ngủ an lành không sợ hãi bắt bớ, đôi khi một cái mình pháp trị mà nó bảo đảm tính mạng tài sản, chúng ta không cảm kích nữa. Chúng ta không cảm kích. Như vậy chúng ta nhắc là ở trong hồn luân hồi, nếu mình gặp được thầy, những bậc thầy, những bậc thầy mà chúng ta gọi là khả kính, thì chúng ta mới thừa nhận là mình có phước. Chúng ta muốn là với cái sự tỉnh là ở trong người của chúng tôi đó, nếu mà có ai bất chợt hỏi chúng tôi là điều gì mà chúng tôi có phước chứ, thì chúng tôi cũng phải nói rằng chúng tôi đã có được một số người mà trong người chúng tôi mỗi lần nghĩ đến cái đó, chúng tôi phải cảm thấy là ấm áp, cảm thấy rằng mình có phước. Ví dụ như thân sinh của chúng tôi, thân tổ thân mẫu chúng tôi là những người rất là mong là con cái được tốt, tốt trong cái ý nghĩa về tinh thần đó. Rồi những bậc thầy mà chúng tôi có dịp ở thân gần của mình học, như là từ hệ tịnh sự rồi và thượng Minh Châu rồi siêu trưởng rồi Quầy Vĩnh Phúc chẳng hạn, rồi khi chúng tôi ra nước ngoài ở gần hạng Nam Nam Tri rồi ngày Tăng Quân Lưu, những cái vị thầy về ở Sơn Hồ Giác, chúng tôi cảm thấy điều đó là điều có.
có một bức thai giá. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, yeah, chắc có lẽ rằng đường internet nó đã cắt đứt dòng âm thanh của thượng tọa Nhật Đẳng rồi. Dạ, yeah, bây giờ thì thời gian cũng đã hết, nên chúng tôi được phép kết thúc của chương trình. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy vào trong trung tâm Phật giáo Phật giáo Thanh Má để được nghe thiền giảng của thượng tọa Nhật Đẳng. Giờ đây thì chúng con xin thành kính thành lễ tôn Phật Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc là quý cô phụ nữ cùng các thầy thiền nam thiền nữ luôn luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời quý em đi có trách nhiệm hãy lên tỉnh chư tôn Phật Tăng để dạ xin lỗi, xin mời quý em đi có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn Phật Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đồng đúc. Nam mô Bồ Tát Gia.
Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng tư mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều đất chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồi môn đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã đắm tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn mấy chủ nguyện ớt sáng minh thiên đã yểm trợ cho các tuần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự tiên hành. Kính chúc cứ đạo ngũ luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức sư phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, các chuyên lành giải thoát hàng thiện thường hộ pháp, nguyện các Phật tử thân đồng thừa tu tâm đức, nguyện chánh pháp thành tựu, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Sa Đà Giá.
Yang ingin kita lakukan adalah